đang một thời gian là Bồ Tát không có làm hành thiền, con không hiểu bác bảo như thế nào.
Không có làm hành thiền hay là hành thiện?
Hành thiền.
Hành thiện hả? Cái câu hỏi là tại sao Bồ Tát không có hành thiện, như vậy là đúng hay là sai với tinh thần của nhà Phật? Hành thiện, theo chúng tôi nghĩ có lẽ là câu hỏi này có thể bị nghe lộn, hoặc là cái người nói lộn. Thì còn tất cả các vị Bồ Tát đều dấn thân trên con đường thiện. Dĩ nhiên là thiện nó có nhiều chiều kích. Thiện mang lại cái phước báo của đời sống kiếp người, rồi có những cái thiện cao hơn, đó là mang lại cái phước báo của đời sống vượt lên trên kiếp người, trở thành những bậc thánh. Bởi vì có những cái thiện nó giúp cho con người thoát khỏi cái vòng sinh tử và luân hồi. Cho nên là dù chúng ta đứng ở trên góc độ của triết lý phủ định tất cả những cặp phạm trù đối đãi giữa thiện và ác, thì về bản chất cũng như về cái biểu đạt thông thường hàng ngày, thì con đường dấn thân của các vị Bồ Tát đó là con đường của hành thiện. Ví dụ như là lục độ là 6 cái ngã đường mà các vị Bồ Tát vận dụng như là cái cách thức đi đến cái chiều kích của sự giác ngộ cao. Cao ở chỗ là mình dung chứa được những cái khổ đau của người khác, chuyển hóa được những cái phiền não của người khác, làm cho người khác có thể trở thành con người an vui hạnh phúc. Như vậy là chúng ta thấy rằng là nó bắt đầu từ cái bố thí cúng dường, dẫn đến là duy trì và phát triển đời sống đạo đức, rồi một cái quá trình nhẫn nại chịu đựng hoàn cảnh môi trường, điều kiện vật lý, thời tiết khí hậu, thậm chí là chịu đựng cái nỗi khó tính của con người để cho cuộc đời được thăng hoa, rồi cái sự nỗ lực dấn thân bền bỉ, làm hoài dấn thân mãi, phục vụ không thôi, rồi đến duy trì cái chánh niệm tỉnh thức trong tất cả những hoạt động trong bốn lĩnh vực vừa nêu, và cuối cùng là cái tuệ giác xuất hiện. Như vậy chúng ta thấy là bản chất của những cái điều đó đều là những con đường của hành thiện cả. Dĩ nhiên là các ngài không hành thiện cho bản thân của các ngài, mà các ngài hành thiện là để phục vụ và dẫn thân. Cho nên là trong cái hành thiện đó nó có chất liệu của lòng vị tha, nó có chất liệu của cái sự phục vụ, nó có chất liệu của yếu tố hy sinh, nó có chất liệu của cái là ôm trọn cuộc đời vào trong cái lòng từ bi, hay là lấy cái từ bi để làm cái hoa trang sức cho cuộc sống và trong các mối quan hệ. Cho nên bản chất mà sự dấn thân của các vị Bồ Tát là một cái quy trình, là một quá trình của sự hành thiện, và sự hành thiện nó không bao giờ ngưng nghỉ. Cho đến lúc mà các vị thành được Phật quả thì cái hành thiện nó vẫn chưa ngưng nghỉ, các ngài sẽ tiếp tục chịu pháp luân, chịu pháp luân cho đến lúc mà ngài nhập niết bàn. Rồi đứng từ góc độ lịch sử con người, chúng ta nói rằng là con đường hành thiện đó đã được kết thúc, bởi vì kinh thường nói là gọi là sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Dầu cho có những cái tuyên bố như vậy thì chúng ta vẫn biết rằng là cái con đường hành thiện nó vẫn được tiếp tục, là bởi vì ở trong kinh điển Đại Thừa đó nói rằng là cái sự ra đi của các vị Bồ Tát và các vị Phật đó, giống như là cái tình trạng của một cái mặt trời khi mà nó bóng lóng ở nửa mặt trái đất này thì nó xuất hiện ở nửa mặt trái đất kia. Sự xuất hiện của mặt trăng về ban đêm đánh dấu nó có mặt vào ban ngày ở nửa mặt đất còn lại của trái đất của chúng ta đang ở. Cho nên là các ngày sẽ còn tiếp tục, và sự tiếp tục đó cho đến lúc mà trên cuộc đời này không còn một con người, không còn một chúng sanh nào khổ đau. Mà chuyện mà không còn con người, không còn chúng sanh nào khổ đau là chuyện không thể có. Thì nghĩ như là sẽ còn tiếp tục rất là nhiều chúng sanh, rất là nhiều con người sẽ bị khổ đau. Và do đó con được hành thiện của các vị Bồ Tát dầu đã trở thành Phật quả thông qua các sự phát nguyện, thậm chí những sự phát nguyện rất là hoành tráng, như là cho đến lúc nào mà trong địa ngục không còn một chúng sanh thì đến lúc đó chúng tôi vẫn chưa chịu làm Phật. Nói như vậy có nghĩa không có nghĩa là các ngài sẽ không thành Phật. Ngay sau khi những lời phát nguyện đó các ngài sẽ thành Phật, nhưng mà cái lời nguyện đó vẫn được tiếp tục nuôi lớn, và con đường dấn thân đó vẫn được tiếp tục là được triển khai. Cho nên là cái quá trình của các vị Bồ Tát là một quá trình của hành thiện, và hành thiện không bao giờ kết thúc, giống như con đường không bao giờ kết thúc. Xin đi câu hỏi khác. Nói lớn lên cũng được, nói lớn lên cũng được.
Con xin hỏi là hồi lúc mà thầy nói á, là là cái người mà đang có một cái hàm ăn thì cái người đó ví dụ như chẳng hạn như ví dụ như bây giờ mình kể cho người con nghe thì thầy nói rằng đó cái người con để lôi cái đầu mình, nhưng mà đó cái mà con thầy nó muốn giải quyết cái hàm ăn đó đó là mình phải giống như mình phải sáng suốt, mình nhìn, nếu mà cái người đã sáng suốt thì cái lúc đó cái người đó nó không có còn là gây ra cái hàm ăn nữa, mà trong cái lúc đó là người ta đang cái kẹt cái gì đó đó, mà khi người ta thầy nói là phải phóng thích được thì cái người đó chẳng hạn như tâm sự với người kia, như vậy thầy nói tâm sự với người kia thì người ta kể lại cái phát, người ta đâu có lâu đồng minh, nhưng mà cái sự phóng thích đó người ta kể cho người nghe thì thầy lại nói cái đó là liên lôi đồng minh. Như vậy làm sao cái người đó phóng thích được thầy, mà là cái người nào là progress, mà cái người bản thân cái người đó là người ta không có đúng, nó không đủ cái sáng suốt. Nếu thầy mới nói là hàng ngày là do ngã sân ngã si, là do cái si của mình, vì làm sao mà cái người đó nhìn thấy được lúc đó, mà cho thầy nói là người ta sẽ giải quyết được cái hàng ngày đó. Mà nếu mà làm sao giúp đỡ được cái người
đó? Đây là một cái câu hỏi rất là hay, đó là nó đặt ra một cái biên giới của đồng minh và trình bày các sự kiện. Khi chúng ta trình bày sự kiện hàng quan cho người khác đó, chúng ta phải trình bày một cách rất là khách quan. Trình bày không phải để cho người đứng về phía mình, mà trình bày để như là một cái cơ hội để mình phóng thích cái nỗi hàng quan đó, và người kia có thể đứng vai trò của một người quan và khách quan để mà tháo gỡ cái hàng quan, giống như cái người tháo gỡ một quả mìn mà ba người, giữa người hàm quan, người bị hàm quan và cái người thân của một trong hai đối tượng này đang gọi là đặt chân mình ở trên đó. Nó khác với thái độ của một cái người gọi là kéo đồng minh. Kéo đồng minh là có nghĩa là chúng ta đã đặt cái cài trước con trâu, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng người kia là cái người cố tình tạo ra cái nỗi kết cho mình, tạo ra cái khổ đau cho mình, cho nên mình kêu người này đứng về phía mình, bảo vệ cho mình để chống lại người kia, đánh lại người kia, kháng cự người kia, đối kháng với người kia. Như vậy là cái thái độ của hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau. Cho nên cũng là một cách nói, một cách trình bày. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đặt cái giá trị kết quả lên trên trước mà không đặt những giá trị của sự giả thiết, thì lúc bây giờ chúng ta được gọi là cái người kéo đồng minh để chứng tỏ rằng mình là người đúng và người kia là cái người sai. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta trình bày ra như là một cái điều kiện để cho người kia có thể đóng vai trò là một cái người mediator, là một người trung gian, một cái người thứ ba, để trình bày một cách khách quan hơn, để cho hai bên có thể trút cái niềm đau, nỗi buồn ở trong người đó, và người ta thấy được cái gốc rễ của sự nội kết hàm quan này giữa hai người này là cái gì, để người ta tháo gỡ. Cho nên cái người đó không bao giờ đứng về phía A, mà cũng không bao giờ đứng về phía phía A, mà người đó nếu có đứng là đứng theo phía trọng tài, như nãy chúng tôi đã có trình bày. Như vậy là chúng ta sẽ có hai thái độ, cũng là một cái trình bày, nhưng mà trình bày đó để tìm đồng minh, nhưng mà trình bày cũng có thể là để mà tháo gỡ cái nỗi quan kia. Nó nằm hoàn toàn ở cái thái độ tâm lý trong lúc mà chúng ta nói, cũng như là cái mục đích mà chúng ta muốn người kia lắng nghe, muốn người kia gọi là involve vào là như thế nào. Cho nên đây là một cái biên giới, chỉ cần khác nhau ở cái nhận thức của mục đích thôi, là nó có thể rớt vào chỗ này hay là rớt vào chỗ nọ. Do đó là khi mà quá giải hàm quan thì chúng ta đừng bao giờ đặt ra rằng là mình là cái người đúng, còn người kia là người sai. Mặc dù có thể trong thực tế người kia là người sai, nhưng mà cái sai đó có thể là một cái sai hoàn toàn vô tình. Nhưng mà nếu như mình cho rằng người kia là người sai, mình là đúng, thì mình có thể hiểu rằng là người kia là người cố ý, và do đó mình kéo đồng minh về phía bên mình, thì nỗi hàm quan này khó có thể gọi là được tháo gỡ theo một cái cách thức mà nó tạo ra sự an toàn. Nó vẫn được tháo gỡ, giống như cái trường hợp của luật lệ, nó vẫn tháo gỡ, nhưng mà không an toàn ở chỗ là sau cái nỗi hàm quan nó được phóng thích đó, thì lúc bấy giờ cái niềm hiềm hận của cái người tạo hàm quan mà họ đã được chứng minh rằng họ là người cố tình, mặc dù trên thực tế họ có thể là người vô ý, họ sẽ có một cái gì đó không có hoan hỷ, có một cái gì đó không cảm thấy thoải mái giữa mình và họ, cho nên nó không an toàn, nó không được hay lắm. Do đó không kéo đồng minh về phía mình, có nghĩa là đừng bao giờ mình gắn liền những cái sự kiện gọi là phi A vào trong cái nỗi hàm quan A, tại vì mình tạo thêm những cái rắc rối cho nỗi hàm quan đó. Đừng bao giờ cấy thêm những cái dây tâm gỡ vào trong cái cây bồ đề. Đừng bao giờ quắn thêm những cái rào cảm gai vào trong một cái căn nhà mà bản chất những cái bức tường đã là một cái sự gọi là skill cho mình rất là tốt rồi.
Cho nên là khi mình kết nối như vậy, mình tạo liên minh, mình mời gọi những người khác đứng về phía bên mình, có nghĩa là mình đang trong một cái tư thế xem rằng mình phải đối phó với người kia, mình cần phải kháng cự lại với người đó, và do đó cái nỗi hằng quan đó nó sẽ được phóng thích và giải quyết trên cái nỗi sân hận. Cái khuynh hướng nó sẽ lại kéo tới như vậy. Do đó khi nãy chúng tôi nói là đừng kéo đồng minh bằng cách là mình phê bình chỉ trích những cái lỗi lầm của người kia về cái trường hợp A, B, C trong cái đó. Cái mà chúng ta tháo gỡ là chuyện D, chứ không phải là A, B, C. Nhưng mà chúng ta nói những cái kia đó, lấy cái đó làm cái bận bỏ vào trong cái ly, quấy nó lên, nó đục ngồi như thế này, rồi mình nói rằng mình đang hỗ trợ cho tôi bị hồng quang. Thì mình làm cho cái sự hồng quang nó trở nên gọi là phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Lần kéo đồng minh là trong cái trường hợp đó, và do đó cái tác hại của nó rất là lớn, lớn còn hơn cả trong trường hợp để cho người kia tháo gỡ hồng quang một mình. À, trong sự sáng suốt, trong sự bình tĩnh và trong sự gọi là nhìn thấy được cái giá trị của hạnh phúc được phóng thích từ cái nỗi hồng quang đó. Câu hỏi khác.
Như vậy thì somehow á, lúc nào mình cũng show như vậy thì nó đâu có lên cái nhẫn nhục
trong đó
mà nếu nhẫn nhục
gì
thì có bị vô cái trường hợp là
hậu tết. Cái kha si á được các vị tổ Trung Hoa dịch là nhẫn nhục, nhưng mà khái niệm này lúc đầu nó được xem như là một cái triết lý ứng xử của nhà Phật rất là hay, nhưng mà về lâu về dài nó rất là sai lầm. Là bởi vì trong bản chất của từ Pali và Sanskrit kha si nó không có nghĩa nhục ở trong trọng, mà nó chỉ là một sự chịu đựng, một cái patience hoặc là một cái endurance story, cho nên nó không có ý nghĩa gì của cái nhục ở trong kia. Là bởi vì người Trung Hoa họ có những cái triết lý mà nó được chứa đựng ở trong cái chữ, đặc biệt là chữ tượng thanh và tượng hình. Ví dụ chữ nhục á, như chúng ta phân tích từ quy thì chúng ta thấy rằng là ở bên trên đó, nó là một cái bộ thủ diễn tả về một cái con dao to tướng, chữ đao. Rồi bên dưới là một cái chữ tâm, như vậy là con dao đặt trên cái tâm, có nghĩa là cái con dao đó chính là một nỗi đe dọa, một sự xâm phạm, một sự chặt, một sự bầm ở trên tâm, ở trên nhận thức, trên sự chịu đựng, trên sự thái độ, trên tâm lý và tình cảm của mình. Vì đó cái nỗi đau đó nó gây gớm lắm, và nếu mình chịu được những nỗi đau đó đó, mình là con người, được gọi là con người của sự nhẫn nhục. Hay có khác là người ta có thể nói là người nào chịu nhẫn thì người ta phải chấp nhận những cái nhục. Và do đó nó dẫn tới một cái tình huống hoàn toàn sai với lại cái nghĩa từ quy trong Pali và Sanskrit. Chứ Pali và Sanskrit đó chỉ nói đến một thái độ chịu đựng, mà nó được chia ra làm theo bốn chiều kích khác nhau. Cái thứ nhất đó là chịu đựng về môi trường và hoàn cảnh. Nó có thể được hiểu hôm nay như là lòng nhẫn nại. Bởi vì có những sự nhẫn nại nó làm cho con người được trưởng thành. Ví dụ như là tại sao chúng ta phải nhẫn nại khi mà chúng ta đang bị một cái traffic jam rất là lớn ở trên con đường mà chúng ta đang đi, mà giờ làm việc nó đã đến rồi. Thì lúc đó nếu chúng ta cáu lên, vấn đề nó sẽ không được giải quyết, mà cái sắc sói nó có thể gia tăng, máu chúng ta có thể dâng lên trên đầu, và những cái bực dọc cao có nó có thể làm chúng ta không kiềm chế được cái vô lăng, cái bánh xe lái của chúng ta, và do đó tai nạn có thể diễn ra. Như vậy là cái mức độ phức tạp của vấn đề nó nhiều. Như vậy là khi mà chúng ta có một lòng nhẫn nại trước những sự kiện mà chúng ta không thể nào làm cho nó được khác hơn được nữa, lúc bây giờ cái nhẫn đó đó nó làm cho mình có được một cái ý chí gọi là đối phó trước những hoàn cảnh tình huống gọi là không hoàn toàn hợp với lại cái quyền vọng mà mình đã đặt ra. Cái thái độ nhẫn nhục thứ hai đó, nó là một cái thái độ nhẫn nhục về thời tiết và khí hậu. Ví dụ như là cái nóng cái lạnh đối với người Ấn Độ là cả một sự thách thức rất là lớn, bởi vì đó là một đất nước nghèo mà thời tiết khí hậu nó trở thành hai cái thái cực, khi thì quá lạnh, khi thì quá nóng, người nghèo thì không đủ sức để mà chống chọi lại những cái này. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái nhu cầu hay là cái cách thức mà nhẫn và chịu đựng về thời tiết đó, đối với những người mà có đời sống phong phú đầy đủ như là những người ở Mỹ thì ta thấy nó dùng nhiều lắm mà. Thì mỗi nhà đều có một cái máy AC, có một cái lò sưởi, có những cái phương tiện, thậm chí lên xe hơi cũng có điều kiện để điều hòa không khí. Nhưng mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng có được những phương tiện đó bên cạnh mình thôi mà. Ví dụ khi chúng ta đi du lịch qua cái đất nước gọi là Mông Cổ, hay là qua đất nước có một cái sức nóng rất là cao như là Pakistan, hay là những nước Thổ Nhĩ Kỳ có thể được xem như là nóng nhất ở trên thế giới, thì lúc bấy giờ làm sao để chúng ta có được những cái máy điều hòa đó. Như vậy là cái tâm nhận thức của chúng ta chính là một cái máy điều hòa rất an toàn mà không tốn tiền, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đang tiếp xúc với một cái nhiệt lượng rất là cao thì chúng ta phải điều chỉnh tâm của mình lại để cho cái nhiệt lượng nó thấp xuống. Như vậy là chúng ta có thể thích ứng được với cái môi trường đó, tạo ra một cái trạng thái bảo hòa mà làm cho mình không thể bị bức xúc, rồi có những cái phản ứng cao, có bực dọc, là những phản ứng mà không tốt giữa mình với mối quan hệ của những người khác. Như vậy trong trường hợp cái nhẫn thứ hai nó là một sự chịu đựng về thời tiết và khí hậu, nó cũng là một cách thức để nuôi lớn cái bản lĩnh của con người, bởi bản lĩnh con người nằm ở sự chịu đựng. Và cái thứ ba đó là chúng ta gọi là có một cái sự chịu đựng với những cái người mà chúng ta tạm gọi là sống mà họ không dễ thương chút nào. Họ rất là dễ ghét, họ rất là dễ cáo, họ rất là khó tính, họ thế này họ thế nọ. Nhưng mà chúng ta phải chịu đựng với những người đó để chúng ta có điều kiện giúp cho người đó không còn là cái tính cách mà khó chịu đó nữa. Cho nên là nó là một cái sự dấn thân. Cho nên cái nền tảng của sự chịu đựng nó tạo cho con người một cái bề nổi cũng như là một cái bề phóng của sự dấn thân, làm lợi cho người khác và cho cộng đồng nói chung. Và trường hợp thứ ba đó là cái cao nhất mà Đức Phật dạy, đó là vô sanh pháp nhẫn. Tức là nhẫn đây là một sự chứng đắc, tức là một sự chấp nhận, một sự nhận chứng ra được rằng là mọi sự hiện tượng trong cuộc đời này vốn không tự nó sanh ra. Vô sanh là không có cái bắt đầu. Và khi chúng ta nhìn thấy được mọi sự hiện tượng không có cái sự bắt đầu thì dĩ nhiên nó cũng khó có cái sự kết thúc lại. Vậy đó là tất cả những quan niệm về nhất nguyên luận, hay là những quan niệm về cái nguyên nhân đầu tiên khởi thủy của vũ trụ, đặt trên nền tảng của Thượng Đế, hay là trên thần linh, hay là trên vật chất, hay là trên duy tâm, hay là trên duy lý, hay bất cứ một cái duy nào, thì nó đều là những cái sai lầm. Vì nhà Phật không chấp nhận những cái duy, vì nhà Phật chấp nhận duyên khởi. Mà duyên khởi thì không có duy tâm, không duy Phật, không duy tất cả mọi thứ. Thì như vậy là cái vô sanh pháp nhận đó là một thái độ chứng đắc từ một cái chịu đựng, nhìn thấy được bản chất của một sự hiện tượng diễn ra theo cái quy trình của duyên khởi tương tác nhân quả. Như đó có được một cái chứng đắc về tự giác rằng gọi là mọi sự hiện tượng này nó tương thuộc lẫn nhau, và do đó người đó không thể đặt cái vận mệnh của mình vào một cái định mệnh mà Thượng Đế đã an bài, cũng không bao giờ đặt cái vận mệnh mình vào trong cái hên xui may rủi, cũng không bao giờ đặt cái định mệnh của mình trong một cái truyền thống hay là học thuyết tôn giáo hay là chính trị của cái được gọi là chết rồi là hết, không có gì cả. Thì tất cả những quan niệm thần ý luận, ngẫu nhiên luận, định mệnh luận đều không có mặt trong con người của người đó, thì người đó được gọi là cái người đạt được cái chiều kích của vô sanh pháp nhãn. Như vậy là bốn chiều kích của nhẫn nhục đó, được mô tả trong kinh điển truyền thống đó, chúng ta thấy rằng nó không phải là cái gì liên hệ đến dục. Và do đó đó nó rõ ràng là một cái cách thức để giúp cho con người có bản lãnh, có sự chịu đựng, có sự dấn thân, có sự nhẫn nại, có sự bền bỉ với tất cả những tình huống mà người đó có thể gặp phải ở trong cuộc đời. Do đó đó chúng ta có thể xác định rằng là cái góc độ nhẫn trong nhà Phật đó, nó không phải là một nỗi hàm quan, không phải một nỗi hàm quan, mà nó là một cái cách thức để giúp cho mình đạt được những gì mình sẽ đạt. Và cái này á, nó tạo nền tảng cho sự tinh tấn có mặt. Bởi vì không có nhẫn nại thì không bao giờ có được lòng tinh tấn. Và lòng tinh tấn là một cái thái độ dấn thân bền bỉ dẫn đến cái lập trường của con người trên một sự nghiệp, trên một chức nghiệp, trên một khuynh hướng, trên sự phục vụ. Và cái sự dấn thân đó là dấn thân gọi là có thể là không gián đoạn, dấn thân đó có thể là không mệt mỏi, dấn thân đó có thể là vươn cả bản thân mình, dấn thân đó có thể sẵn sàng chấp nhận những sự hy sinh ảnh hưởng đến cái sinh mệnh, sức khỏe, tiền bạc, địa vị, chức tước và danh dự của mình đó, miễn cái đó nó phục vụ lợi ích cho cộng đồng, cho những người khác. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái nền tảng sự nhẫn nhục nó không phải là một nỗi hồng quang, vì bản chất của nó là rèn luyện nó như một cái lò để luyện cái tâm của mình càng bén nhạy trước những nỗi đau của cuộc đời, trước những bất hạnh của con người, trước những cái chưa hoàn thiện của cuộc sống, và cái nhạy cảm đó nó làm cho con người của sự nhẫn nại dấn thân vào trong con đường tinh thắng để phục vụ, dấn thân trong con đường tinh thắng để hoàn thiện chính mình, dấn thân trong con đường tinh thắng để mà làm cho những gì mà nó chưa được nó sẽ được ở hiện tại và trong tương lai. Và do đó nó là một thái độ hoàn toàn khác với cái nỗi hàm quan. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là nỗi hàm quan nó tồn tại. Lúc đầu chúng tôi nói rằng nó là một cái thực trạng tâm lý. Khi gọi là một thực trạng tâm lý, dĩ nhiên nếu chúng ta phân tích cùng cực nó sẽ sai lầm, là bởi vì trong nhà Phật nói rằng là tất cả mọi thực trạng, dù là tâm lý, vật lý hay là những cái siêu tâm lý vật lý, đều là vô ngã, một cái thực trạng vô ngã, vì nó không có bản thể nằm ở trong đó. Nhưng mà khi gọi là một thực trạng đứng từ góc độ của tâm lý học là chúng tôi muốn nói rằng là cái sự hiện hữu của đó mặc dù là ảo nhưng mà nó đang khống chế cái người bị hàm quan, nó làm cho người hàm quan bực dọc, tức tối, khó chịu, cao có, khổ đau, và người đó có thể phóng thích nỗi khổ đau đó một cách không an toàn, nghĩa là làm di hại đến những người thân, người thương, những người gọi là lân cận ở bên mình, theo cái kiểu mà dân gian Việt Nam thường gọi là giận cai giận tớ. Họ buồn quá, họ giận với cái người này, cho nên những người khác đến là họ đổ dồn chút trên người kia rồi, như là một cách để phóng thích cái nỗi đau, niềm buồn của mình ra khỏi con người của mình. Cho nên là bản chất của hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Do đó đó là khi mà chúng ta tìm với đạo Phật đó, chúng ta cần phải đặt những câu hỏi tương tự như vậy. Để gì? Để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về cái ngóc ngách của từ nguyên, và nhờ cái hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ tránh được những trạng thái hiểu lầm về cái tinh thần của nhà Phật. Có một vị giáo sư Mác Lênin tên là Nguyễn Tài Thơ, viện trưởng viện triết học của cái viện triết học ở Việt Nam hiện nay, đã viết trong cái quyển là Lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trong đó có những cái quy kết như thế này, đó là tại sao đất nước Việt Nam bị mất vào tay của Pháp, là bởi vì ba học thuyết căn bản của nhà Phật đã dạy. Thứ nhất là cái chủ nghĩa nhẫn nhục, cái thứ hai là cái chủ nghĩa bất sát, cái thứ ba đó là cái chủ nghĩa quan niệm nghiệp báo. Cho nên là cho con người không bao giờ có cái tinh thần gọi là đấu tranh để chống lại những cái bất công ở trong xã hội và cộng đồng. Do đó là cái nạn gọi là bị thuộc địa, bị nô lệ, nó đã diễn ra ở trong những cái nước gọi là Đông Dương mà Phật giáo như là một cái nền tảng tư tưởng chính yếu. Đây là một cái lời quy kết mà thấy là cái sức nặng của nó lớn lắm á, sao nào? Mà nếu không khéo, người ta không hiểu được rõ về bản chất lời dạy Phật giáo thì chúng ta có thể hiểu, cái ông này ông nói đúng quá, nào giờ mình không nghĩ đến. Rồi thực ra nó là một cái nhận sai lầm. Là bởi vì cái nhẫn nhục trong nhà Phật như vừa nói nó có nhiều chiều kích, chứ không phải là nhẫn là nhẫn cái nhục như là cái chữ Hán, từ quy chữ Hán đã nêu ra. Dĩ nhiên từ quy này là một triết lý hay nhưng mà hoàn toàn sai với tinh thần nhà Phật. Cái thứ hai đó, cái chủ nghĩa mà bắt sát của nhà Phật đó là nó đề cao cái vai trò vị trí của sự sống, cái bình đẳng của sự sống, cái quyền của sống, bởi vì cái quyền đó được xem là cái quyền lớn nhất trong cuộc đời này. Tất cả nhân quyền đều nằm trên quyền của sống hết trơn. Nếu con người không sống thì nhân quyền làm sao có, thôi mà. Cho nên cái quyền của sự sống là cái quyền tuyệt đối. Và do đó chúng ta phải tôn trọng cái quyền đó bằng cách là chúng ta sánh ví người khác cũng giống như mình. Trong kinh pháp của Đức Phật nói là để xóa bỏ được nghiệp sát, cứ sánh ví mình là người khác. Nếu như mình biết đau, mình biết khóc, mình biết chảy máu, mình biết giãy giụa trên cái mũi dao, trên cái mũi tên, trên cái lằn tên mũi đạn của người khác, thì những người khác cũng có cái niềm đau, nỗi sầu, cái nhức nhói giống như mình đã từng. Và khi mình quan niệm, mình cảm thông được cái nỗi đau đó, thì mình không bao giờ gọi là tự mình tay mình giết, hay là tự bảo người khác giết, xú dục giết, đồng tình giết, a du giết, hay là hỗ trợ phương tiện để giết, hoặc là đồng lõa cho sự giết. Cho nên tất cả cái đó bỗng dưng nó sẽ bị mất. Và như vậy là đời sống con người về phương diện gọi là an ninh của tánh mạng nó bắt đầu nó có mặt, và tất cả những lời công bố trong cuộc đời này bỗng nhiên nó được tan biến. Chỉ vì cái chiều kích của cái giới bất sát đó, nó là một cách thức thiết, là một cái thế giới gọi là thanh bình, không còn cái sở hữu của sự công bố, chứ không phải là dạy con người gọi là phải an phận thủ thường, chấp nhận tất cả những cái bất công mà xã hội có thể mang lại cho mình. Cho nên là trong cái giới sát của nhà Phật đó, nó có những cái trường hợp ngoại lệ mà gọi là ngôn ngữ luật học của nhà Phật gọi là bốn cái điều kiện, đó là khai, giá, trì và phạm. Khai có nghĩa là những điều kiện được cho phép, mở ra, khai là mở ra. Có những trường hợp qua lại, thì những trường hợp qua lại trong trường hợp của giới sát sanh, đó là mình được quyền tự vệ trong những trường hợp như vậy. Thì bởi vì nếu không tự vệ, mình sẽ không có cái con đường dấn thân phục vụ cho cộng đồng. Nếu như mình chết đi, thì vợ con của mình để lại cho ai? ai sẽ chăm sóc, ai sẽ lo lắng, rồi cha mẹ gọi là mất sức lao động của mình sẽ ai sẽ nuôi nấng. Cho nên trong trường hợp đó mình bỏ tư vậy. Cái thứ hai nữa, nếu mình là một chiến sĩ ở trên biên cương và bờ cõi đó, thì nhà Phật dạy chúng ta một cái học thuyết đó là ơn tổ quốc và đồng bào. Vậy đó chúng ta cần phải gọi là mang cái nghiệp sát vào trong con người của mình để mang lại cái hạnh phúc biên cương bờ cõi cho những người khác. Và dĩ nhiên Đức Phật dạy là trong lúc mà sát bấm súng nổ cò vậy đó, bóp cò đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải có một cái tâm niệm từ bi để cho cái nghiệp sát kia nó được giảm cho một cách tối đa. Cho đó là nhà Phật dạy chúng ta không bao giờ chấp nhận cái sự bất công, mà chúng ta phải đấu tranh. Dĩ nhiên là cái đấu tranh nó mang cái chất liệu của tuệ giác, của từ bi, của tình thương, thì như vậy là cái nghiệp nó không có. Còn cái chủ nghĩa mà giáo sư Nguyễn Đại Thư nêu ra để dẫn đến cái quy kết là các nước Đông Dương chịu ảnh hưởng tư tưởng nhà Phật rơi vào tình trạng trở thành là thuộc địa của Pháp là một điều có thể bị hiểu lầm, có thể bị hiểu lầm thôi, chứ nó không đúng. Hoặc là do vì bản thân ông ta không hiểu được cái bản chất của học thuyết gọi là nhẫn ở trong đạo Phật là cái gì. Cái thứ hai là không hiểu được cái bản chất của cái học thuyết gọi là bất sát của nhà Phật là cái gì. Và cái thứ ba đó là cũng không hiểu được bản chất của nhân quả là cái gì. Dĩ nhiên khi nhà Phật dạy chúng ta một cái tiêu chí, đó là muốn biết được bản chất cuộc sống của mình trong đời trước như thế nào thì hãy xem những gì đang diễn ra với mình ở hiện tại. Muốn biết đời sống và bản chất của đời sống trong tương lai là cái gì thì chúng ta hãy nhìn thấy, quan sát bản chất của những hạt giống mà chúng ta đang gieo trồng ở ngay cái giờ phút này. Như vậy là cái nhân quả nó là một cái tiến trình liên hệ đến chiều kích của quá khứ, hiện tại và tương lai. Và khi chúng ta hiểu được chiều kích như vậy đó, có những trường hợp nó thuộc về cái hệ quả của một hạt giống xấu trong quá khứ, nhưng mà có những trường hợp nó không phải là hệ quả, mà nó là một hạt giống xấu mới của hiện tại và hậu quả nó sẽ trổ ra trong tương lai. Ví dụ trường hợp các nước gọi là tư bản cách đây vài trăm năm là đi thôn tính các nước nhược tiểu, thì chúng ta có thể nói rằng nó không phải là một cái hệ quả xấu mà chúng ta đã từng gọi là xâm lấn họ, mà họ đang gieo trồng những hạt giống xấu. Và do đó cái quả của họ phải chịu ở trong tương lai có thể là bồi hoàn chiến tranh, có thể là bị cô lập về phương diện quân sự, có thể là bị gọi là cô lập về phương diện kinh tế, có thể lịch sử để lại cho vết nhơ, có thể là bị con người cuộc đời xa lánh, vân vân. Thì tất cả đó là những cái hệ quả. Và hơn nữa những cái hệ quả về gọi là thù hận, gọi là trả đũa, rồi giết chóc, rồi thế này thế nọ, nó có thể diễn tiến đối với họ ở cách này hoặc ở cách khác một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên đó, chúng ta cần phải hiểu được bản chất của nhân quả một cách khôn khéo, chứ bằng không chúng ta cứ quy kết tất cả mọi thứ vào trong quá khứ thì chúng ta sẽ rơi vào cái học thuyết gọi là định mạng luật hay là túc mệnh luật, tức là tất cả cái giá trị hạt giống của quá khứ, cái nhân quả của quá khứ nó sẽ quyết định cái vận mạng của hiện tại và tương lai. Cái đó nhà Phật nói rằng là đi ngược lại với truyền thống đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật nói trên cuộc đời này bất cứ một người nào chủ trương rằng tất cả mọi hành động của con người, dù là hạnh phúc hay là khổ đau, dù là may mắn hay là bất hạnh, đều lệ thuộc vào cái hạt giống quá khứ người đó đã tạo, thì người đó sẽ không bao giờ khởi lên một ước muốn rằng tôi sẽ làm việc thiện ở hiện tại, tôi sẽ cải tạo cuộc đời của tôi sẽ cấp tăng, tôi sẽ làm mới, tôi sẽ dấn thân, tôi sẽ hướng thiện. Và do đó khổ đau chờ đợi trước mắt đối với người đó. Cho nên Đức Phật nói rằng người nơi nào mà có những con người chủ trương về là túc mệnh luật có mặt thì nơi đó có bất hạnh xuất hiện. Nơi nào có người đó gọi là liên kết thì nơi đó cái khổ đau nó sẽ trở thành một cái mắt xích. Nơi nào mà người đó gọi là truyền bá những học thuyết này, bảo vệ học thuyết này, binh vực cho học thuyết này thì nơi đó cái khổ đau lại còn bị lăng nhằng ở mức độ này hoặc mức độ kia. Cho nên nếu mà hiểu rõ được cái học thuyết nhân quả của nhà Phật đó, thì không bao giờ chúng ta chấp nhận những học thuyết đó. Cho nên là cái cách gọi là sát nói, gọi là cái học thuyết nhân quả với cái học thuyết gọi là nhẫn, rồi đến với cái học thuyết gọi là bất sát một cách gọi là không tương thích, không hợp, nó sẽ dẫn ra một cái quan niệm rất là tiêu cực về đạo Phật. Và từ cái quan niệm tiêu cực đó, có nhiều người họ nói rằng là cái học thuyết xã hội chủ nghĩa chính là một cái đỉnh cao của thời đại. Nhiều người như vậy thôi. Ví dụ như là Hòa Thượng Thiện Chiếu là một nhà sư đã từng là một con người dấn thân phục vụ cho Phật giáo, có những phong trào cách tăng vào những thập niên 30 của thế kỷ 20. Hoặc là chiến sĩ Nguyễn An Ninh là thủ tướng đầu tiên của cái chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa, cũng là một người một Phật tử tu tập. Nhưng mà cả hai vị này cùng viết một tác phẩm mang tên là Tại sao tôi từ bỏ đạo Phật. Thế đó là một cái điều rất là ngạc nhiên. Không biết là người khác viết để tên các ngài, các vị, hay là chính các vị viết mà chúng tôi đặt lại sách sử ghi lại, chúng ta thấy rằng là nó là những cái mà rất là đáng buồn không ạ, bởi vì không hiểu được. Và khi nhà sư Thùy Chiếu là một người có công cho Phật giáo, cải tạo đạo Phật bằng những cách thức là viết những tác phẩm đạo Phật và thanh niên hóa, đạo Phật hóa gia đình, đạo Phật và cuộc đời, những tác phẩm rất hấp dẫn, hay thế mà có những quan niệm rất sai lầm về nhân quả, về nghiệp báo, về niết bàn, về bản chất của đạo Phật. Và ông đã kết luận rằng là chính vì nhìn thấy được cái chất liệu là thuốc phiện ở trong những học thuyết đó, cho nên tôi đã từ bỏ đạo Phật, tôi đã đến một cái chủ nghĩa mới mà học thuyết mới. Thế đó là con đường lựa chọn. Chúng ta tôn trọng sự lựa chọn đó, nhưng mà đến từ góc độ nhà Phật đó, nó có những cái hiểu sai. Và dĩ nhiên nạn nhân của sự hiểu sai đó chính là cái người đã tạo đạo thuyết đạo, chứ không phải là những con người khác. Chúng ta không sợ nó ảnh hưởng đến những người khác, bởi vì theo nhà Phật thì mỗi người nó có hệ nhân quả, có cái nhận định, có cái đánh giá, có cách ứng xử. Cho nên nếu không khéo đó thì chính chúng ta sẽ làm cho mình trở thành một nạn nhân của khổ đau, mà chúng ta nghĩ rằng mình là một cái con người, một anh hùng để giới thiệu một con đường mới, một cái chủ nghĩa mới, một cái giáo thuyết mới, một con đường hạnh phúc mới, mà không ngờ mình lại làm những cái mà nó đi ngược lại cái quyền vọng của mình. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái quan niệm về nhẫn nhục đó là một cái quan niệm rất là sai, bởi vì trong cái từ nguyên của Bali Sanskrit không có chữ nhục. Thì sẵn đây chúng tôi xin đính chính là chuyện đó, không hề có chữ nhục, mà nó chỉ là một chữ nhẫn là sự chịu đựng, thái độ bản lãnh chịu đựng vấn đề. Do đó đó, khi mà chúng ta có những sự chịu đựng đó vững mạnh, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ cần nói. Và nếu như cần phải nói thì chúng ta nói trong sự thương yêu, trong sự đoàn kết, trong sự cảm thông, trong cái thái độ hiểu được tại sao người kia có nỗi kết với mình, tại sao người kia hiểu lầm mình, tại sao người kia chụp mũ mình, tại sao người kia tấn công mình, tại sao người kia đẩy mình vào một cái thế mà không còn lựa thoại. Mình hiểu được như vậy cho nên mình không có để lại những cái nỗi hiềm hận trong con của mình. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi nêu ra về cái cách ứng xử của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ đó là Đức Phật dạy chúng ta cần phải nói ra, là bởi vì chúng ta có trách nhiệm. Bởi vì cái lời nói của chúng ta đó có thể quá giải cái nội kết của hàm hoa. Chỉ cần một cái lời nói thôi chúng ta có thể tháo gỡ. Nhưng mà có nhiều người có cái thói quen đó là không chịu nói, vì nói ra sợ rằng là người ta nghĩ rằng là mình là con người có thật rút lệ, hoặc là mình là một con người thuộc thái độ là lại ông tôi ở vụ này, hoặc là mình là một cái con người gọi là tạo ra cái cách thức mà người khác có thể lấy gọi là gậy ông lập tức ông không ạ. Cho nên tất cả những thái độ cách ứng xử như vậy đó tưởng như là một bản lĩnh, nhưng mà nó là một cái sai lầm. Dĩ nhiên là cách nói của nhà Phật dạy nó khác hoàn toàn với cách gọi là thanh minh thanh nga. Vì thanh minh thanh nga rõ ràng là chúng ta không có bản lĩnh. Chúng ta gặp cái người không xứng đáng chúng ta vẫn nói, chúng ta gặp cái người không hề liên hệ chúng ta cũng phải kêu là anh ngồi lại đây tôi nói cho nghe, nói cho mình anh thôi, nhưng mà cố gắng biết mặt nghe không. Nói như vậy là cứ ngày hôm sau là cái thông tin đó nó phổ biến khắp nơi rộng rãi, cái gì bí mật sẽ dễ dàng bật mí, cái gì không chịu khó sẽ mang mãi bị khó chịu. Mình phải hiểu cái đó vậy. Thì mình biết rằng là như vậy là cái chịu khó nó là một thái độ của sự nhẫn nại, và cái khó chịu á nó chính là một thái độ mà bản chất của hàm quan có thể liên hệ đến, bản chất của sự bực dọc có thể liên hệ đến, bản chất của lòng si, lòng sân, lòng tham nó có thể liên hệ đến. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta khi quá giải hàm quan thì chúng ta đừng bao giờ đặt trên nền tảng của lòng tham, của lòng sân, của lòng si, của sự bất mãn, của cái gọi là muốn chứng tỏ mình thế này thế kia, mà là mình nói như là một trách nhiệm, như là một cái cách thức để mình tu đạt cho cuộc đời. Còn cuộc đời chấp nhận hay không đó là chuyện của họ, còn chuyện của mình đã làm xong hết phần sự. Giống như là trong ngôi nhà dĩ nhiên là quét ra rác, phải không ạ? Thì chúng ta phải có trách nhiệm là chúng ta phải quét rác hàng ngày, mà cái rác đó đừng bao giờ đổ vào nhà người khác, chúng ta đổ vào chỗ sọt rác của chúng ta phải có trách nhiệm làm chuyện đó. Thì tất cả nó hoàn toàn là một cái rác, là một cái vật vô dụng mà chúng ta phải phóng nó đi, phải bỏ nó vào những cái chỗ có thể gọi là recycle lại, để cho nó có thể trở thành vật liệu của sự sử dụng, chứ đừng là tống vào cái nhà người khác. Chúng ta thấy một cái kiểu gai chúng ta nhổ ra khỏi nhà của mình, nhưng mà chúng ta cấy vào nhà người khác là nguy hiểm. Như vậy là cái cách nói mà theo cái cách để mà tạo ra cái nỗi hàm quan khác nữa, bằng cách là trả đũa. Người ta ứng xử với mình A, mình ứng xử là B, thậm chí là A bình phương, A lập phương, hoặc là A vô cơ, thì cái đó là rất nguy hiểm. Cho nên là thái độ ứng xử quá giải hào quang là một nghệ thuật. À, nó là một cái nghệ thuật, và cái nghệ thuật đó đó nó đòi hỏi đến cái tuệ giác, nó đòi hỏi đến bản lĩnh, nó đòi hỏi đến sự khôn ngoan, nó đòi hỏi đến cái thái độ phán đoán cái thời điểm, con người, sự kiện, hoàn cảnh cụ thể, để cho cái sự phóng thích đó nó có được cái giá trị tuyệt vời. Còn bằng không á, nó có thể trở thành sóng gió thêm. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái sự khác biệt giữa hàm quang và nhẫn nhục. Tại vì hàm quang không phải là nhẫn nhục, cái người chịu hàm quang không phải là cái người nhẫn nhục, mà cái người chịu hàm quang là một cái con người đang rèn luyện cái tâm của mình trở thành thép, trở thành kim cương, trở thành đá, trở thành núi, trở thành những cái mà trứng đụng vào có thể bị vỡ. Chúng ta có thể nghĩ là những cái nghịch cảnh như là một quả trứng mà lâu lâu có thể nó chọi vào trong cái cục đá, dĩ nhiên cục đá nó bị dơ bị tắc, nhưng mà không sao hết trơn á. À, thì cái nỗi hồng quang cũng là như vậy, nhưng mà trong rất nhiều trường hợp nói ra rất có lợi, nói ra rất có lợi. Ví dụ như là ở trong thời của Đức Phật có một vị tỳ kheo là cái mặc cảm của vị đó lớn lắm, cho nên khi mà ngồi nghe những vị tỳ kheo khác, những vị bạn khác tâm sự nói cái nó có những cái nó dính líu đến mình, mà dĩ nhiên những người kia không hề có dụng ý đó. Tôi mới nói rằng là những con người mà chung đi xuất gia vào trong chùa tu á, là những người đó là hạt giống xấu nhiều lắm, cho nên những người đó là những người gọi là ẩn dương nương Phật, là khái có những cái thái độ để nói, ông này buông đó, ông đụng chạm với tự áo liền. Tôi là người chung đi xuất gia, tôi ẩn dương nương Phật nào, tôi là cái người mà có tiền của, tôi bỏ tiền của tôi đi tu mà dám nói tôi già. Nhưng mà ông nói ra, ông cứ để ghi mà trong lòng ông buồn bực lắm. Ông phải chứng tỏ cho những vị sư này thấy rằng là tôi không phải là người đó đâu, tôi là con người ngon lành anh hùng, từ bỏ tất cả để làm những việc lớn hơn. Nhưng mà càng chứng tỏ trên cái bản ngã của mình thì làm cho bản ngã được lớn mạnh. Nó là cái gì? Nó là thái độ của ngã ai. Mình thương bản ngã của mình quá, người ta nói chuyện nó phong long, mình nghĩ rằng là người ta ám chỉ mình, rồi mình bực dọc thay vì mình buông bỏ, mình làm việc lớn để mình được an lạc, giờ cộng đồng được an vui theo. Nhưng mà ngược lại mình chứng tỏ để cho thỏa mãn cái lòng tự ái của mình bị xúc phạm. Thì trong những trường hợp đó thì chúng ta thấy là cái chuyện mà lẽ ra cần phải nói ra thì nó giải quyết vấn đề rất là nhanh, nhưng mà cứ ôm ấp vào trong lòng á, cái vấn đề nó trở nên phức tạp. Thì lúc đó vị tỳ kheo này nếu không chịu đựng có thể nói rằng là không biết khi nãy là hai vị đang thảo luận đó có phải là ám chỉ tôi hay không, nhưng mà tôi cảm thấy rất là khó chịu, nếu mà quý vị không phải ám chỉ tôi thì tôi xin lỗi, bởi vì tôi cần cái sự trình bày một cách rõ ràng của các vị. Và nếu các vị đó họ nói rằng là không, chúng tôi không có dụng ý đó, thì mắc mới gì mình phải buồn phải đau không ạ? À? Rồi có nhiều con người không chịu nhảy khi ta nói không, tôi không có dụng ý gì hết trơn, nó không, mày ông giấu phải không ạ? À? Tôi đã thấy rõ được cái thái độ của ông trong trường hợp này rồi, mà ông cứ giấu như thế đó, tôi phải muốn cho sự kiện này, cái khắc này nó được rõ ràng, còn không rõ ràng tôi không chịu. Thì trong trường hợp đó là chúng ta đang khuấy vấn đề lên, tạo cho vấn đề từ đơn giản trở nên phức tạp. Lúc bấy giờ đó là chúng ta không phải phóng thích nỗi hằng quang một cách an toàn, mà chúng ta tạo cái rắc rối cho nỗi hằng quang, mà hằng quang đó chỉ là một cái ảo giác từ cái nhận định sai lầm hay là cái sự hiểu lầm từ những cái sự kiện liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến chúng ta là. Do đó là có những tình huống chúng ta chỉ cần nói ra, mà hai bên biết cách nói một cách ôn hòa, nói một cách có lòng từ ái, có lòng thương yêu, có sự tha thứ cảm thông, thì lúc bấy giờ cái mâu thuẫn nó sẽ được lắng dịu. Nhưng mà có nhiều không chịu nói, hoặc là người ta yêu cầu mình nói mình cũng im lặng, mở miệng mình ra mình cũng nhấp lại, đơn lấy môi lấy kim chỉ mình giá lại. Có nhiều người vậy đó, rồi thái độ của họ không chịu nói, rồi khi cái nỗi buồn chinh phục họ rồi đó, họ có thể là gọi là sống trong một cái thế giới rất là riêng, cô lập hoàn toàn mình lại trong một hải đảo, hay là đặt mình trong cái mang của một con rùa, hoặc là mình không bao giờ tiến lên, mình cũng không bao giờ nói, mà mình cũng không giờ vui, cũng không giờ cười, cũng không giờ ăn chung, cũng không giờ uống chung, không giờ đi chung, không giờ làm chung, mình cứ được tất cả. Thì thái độ đó là một cái thái độ rất là nguy hiểm, và lẽ ra chúng ta chỉ cần nói một cách rất đơn giản là cái nỗi khổ đau của hoàng hoàng có thể được phóng thích rồi, nhưng mà chúng ta ôm ấp vào trong lòng. Như vậy nó là một cái rất là sai lầm, dù trong trường hợp đó chúng ta có lấy cái câu gọi là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hay nhất đi nữa, thì lúc bấy giờ cái câu đó sẽ trở thành gọi là đổ dầu vào trong lửa, vì nó nổi hôm qua nó sẽ được gia tăng. Cho nên chính vì thế mà lúc đầu chúng tôi gọi là nói rằng là chúng ta đặt ra hai tình huống về cái cách giải hào quang của Đức Phật và cách giải hào quang của lượng bảo như tâm bụi, một cái của Phật, một cái của tổ, chúng ta thấy nó có hai chuyện khác nhau. Chúng ta không nói đúng và sai trong trường hợp nào, Nhưng mà chúng ta chỉ nói là có những tình huống á, thì chúng ta im lặng nó là vàng. Nhưng mà có những tình huống chúng ta im lặng chẳng những không là vàng mà nó còn là rác nữa, rất nguy hiểm. Thì trong trường hợp đó tại sao chúng ta phải giữ rác, phải không ạ? Cho nên lúc đó chúng ta phải nói, chúng ta nói một cách có xây dựng. Thì lúc bây giờ nói ra chính là vàng, chứ không phải là im lặng là vàng. Cho nên giá trị của vàng hay không vàng nó nằm ở trong những tình huống cụ thể của những con người cụ thể, liên hệ đến những sự kiện cụ thể. Do đó không bao giờ có giá trị tuyệt đối của một pháp môn đối với từ những con người khác nhau. Và như vậy, chính vì vậy mà Kinh Kim Cang Đức Phật dạy là pháp môn vô hữu cao hạ. Là như vậy, bởi vì không khéo chúng ta tưởng rằng là đây là pháp môn siêu tiện, có thể đáp ứng cho mọi trình độ căn cơ thời đại con người. Nói như vậy là chúng ta nói nó khống, nó trung điệu, chúng ta nói quá mức, mà bản chất của đó không được như thế. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng gọi là phản phụ của những pháp môn mà khi mà chúng ta áp dụng không đúng với căn cơ trình độ của mình, lúc bây giờ lợi ích không có mà cái tác hại nó có thể gia tăng. Cho nên là học đạo cần phải có người gọi là hỗ trợ về con đường cho mình là rất cần thiết, là như vậy. Là bởi vì nó mênh mông quá đó. Mình tưởng là mình đi đúng nhưng mà trên thực tế có thể mình đi sai, hoặc là thay vì mình đi cái cạnh quyền nhưng mà mình ngược lại mình đi cái cạnh của góc vuông, thế nghĩa là chúng ta đi lần đường vòng vòng chúng ta đi trường trực tuyến thì chúng ta là không chịu mà đi lần vòng vòng. Cho nên là cái sự hỗ trợ, cái sự hướng dẫn là một cái gì đó rất là cần. Do đó chúng ta cần phải phân định sự khác biệt giữa hàm quan và nhẫn, cũng như là những cái tác dụng tại sao chúng ta phải nói và nói như thế nào để có thể mang lại an lạc hạnh phúc cho mình và người khác. Xin yêu cầu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy là cũng quay lại cái vấn đề mà oan á, thì con thấy thật sự là đạo Phật của mình có nhiều cái oan mình lắm. Thì bây giờ con cụ thể như trường hợp của thầy, bao nhiêu mấy tháng nay thầy qua đây thì đã có cái oan thầy nào chưa?
Câu hỏi này khó trả lời quá. Khó trả lời là vì nó có hai cái phương diện. Cái thứ nhất là vì mình đi qua một lần rồi mình không có trở lại, chỉ có chỗ này là trở lại lần thứ hai. Cho nên những nỗi hàm quan mà nó được reo rắc ở những cái chỗ đó đó, mình không biết có hay không, thấy không ạ? Cho nên nó cũng là một cái may. Như vậy chúng ta có thể nói rằng là cái bản chất của kiến thức chưa hẳn là tốt mà chưa hẳn là xấu. Chúng ta sử dụng cái kiến thức như thế nào thì nó trở thành tốt, kiến thức là trở thành xấu. Kiến thức về một cái điều không vui và chúng ta chấp thuận kiến thức đó, nó trở thành một cái nỗi kiến, và cái khống chế của nỗi buồn này nó làm cho con người mình không được thoải mái, không được tích cực. Nhưng mà kiến thức về một cái điều xấu rồi sau đó chúng ta tìm ra những cái nguyên nhân dẫn đến cái những cái giải pháp để tháo gỡ ở trong tương lai cho những tình huống tương tự, thì rõ ràng kiến thức đó nó chính là bậc thầy, nó chính là một cái gì đó mà chúng ta cần phải nương vào, giống như một cái phao giúp mình ở trên biển khơi mình có thể sống còn trong những cái tình huống gọi là sóng to gió lớn, biển dập gió dội, vân vân. Cho nên là về bản thân của chúng tôi trong 3 tháng vừa qua không biết là có những nỗi hôm qua nào chưa thấy. Mà không biết ở đây có ai nói những gì mà nó khác không thì chúng tôi mới biết rồi. Cho nên bây giờ phải nhờ cái câu trả lời của cô. Tại vì mình không biết có ai nói gì mình chưa. Do đó nó là thực ra nó tùy người. Mỗi một người nó có một cái quán tính ứng xử, chúng tôi tạm dùng là quán tính, bởi vì cái đó nó tạo thành một cái chiều kích thói quen. Có những con người được gọi là bản lĩnh, tức vì đó là gần như là không hề sợ hãi trước những cái làn tên mũi đạn của người khác, trước những cái thách thức của cuộc đời, trước những cái mà con người ta dè dặt, người ta sợ sợ, người ta không dám đụng tới, người đó có thể dám đụng tới. Bởi vì người ta thấy rõ được rằng tại sao mình phải đụng, tại sao mình phải nói, tại sao mình phải dấn thân, tại sao mình phải làm như vậy. Và mình đã dự kiến rất được rằng tất cả những cái tình huống phức tạp rắc rối này có thể xảy ra, nhưng mà người ta vẫn dấn thân để làm. Tuy nhiên có biết con người như vậy đó, thì tất cả những cái nhận định sai của người đó nó không là gì hết, bởi vì họ đã có những chuẩn bị rồi. Có những chuẩn bị như vậy là cái sự chuẩn bị đó nó dẫn tới một thái độ ứng xử như là một lập trường không sợ hãi, nó trở thành một cái quán tính mà trong nhiều đời sống quá khứ hay là trong cái quá khứ của hiện tại đó, người đó đã trang bị cho mình, có thể là bằng chất liệu của chánh pháp, bằng những chất liệu của các pháp môn, bằng chất liệu của những cái con đường mà các vị thầy trong quá khứ, các bậc thầy tâm linh đã làm, và người đó thấy được cái đó là những chất liệu mà họ cần, cho nên họ đẩy vào trong con người của họ, họ giữ lại, họ nuôi lớn con người của họ bằng những chất liệu này. Thì trong tình huống đó chúng ta thấy rằng là những cái nỗi hàm quang nó không làm cái gì cả. Nhưng mà có những con người cái nỗi hàm quang rất là nhỏ, nhưng mà người đó cảm thấy nó lớn lắm, nó lớn chương phình, nó to hoài, nó to mãi mãi. Thì cái chuyện đó đã xong rồi, nỗi hàm quang đó được giải quyết rồi, nhưng mà ấy thế mà chúng ta vẫn không chịu. Chúng ta cứ 10 năm sau chúng ta gặp lại, chúng ta nhắc là chuyện đó, chúng ta kể là chuyện kia, chúng ta nói rằng là tôi bị như thế này, tôi bị thế nọ. Thì như vậy là chúng ta gọi là nuôi lớn cái nỗi hàm quang, thay vì nó đã bị chết trong quá khứ rồi. Thì trong trường hợp đó thì con người đó được gọi là con người gọi là nặng về cảm tính. Mà trong nhà Phật đó, cái người mà sống về cảm xúc nhiều đó thì người đó khổ đau nhiều lắm, họ rất là nhạy cảm. Cái người mà dễ cười thì dĩ nhiên là dễ khóc, cái người là dễ vui thì dĩ nhiên là dễ buồn, cái người dễ đồng tình thì dĩ nhiên là dễ phản đối, dễ chấp nhận thì dĩ nhiên dễ đặt lại vấn đề. Hai cái thái cực tâm lý đó nó là một cái gì đó không bao giờ tách rời khỏi nhau, là bởi vì những con người như vậy họ rất là dễ nhạy cảm trước gọi là cái tốt cái xấu, cái buồn cái vui, cái hên cái xui, cái bất hạnh cái khổ đau của những người khác. Và do đó đối với những bất hạnh của họ, họ cũng có những cách thức ứng xử tương tự, và họ mong mỏi rằng những người khác cũng có cách chia sẻ tương tự như là cái cách mà họ đã từng chia sẻ với cuộc đời. Cho nên những người như vậy đó, mỗi lần khi bị một cái cơn gọi là hàm quang chinh phục đó, thì đó chịu nổi, chịu nổi. Nhưng mà riêng bản thân chúng tôi thì không dám nói là mình thuộc cái dạng nào, nhưng mà chỉ nói là mình đang là cái dạng học ở cái cách ứng xử thứ nhất. Cho nên là mình không thấy những vấn đề đó là trở ngại lắm, không thấy trở ngại lắm. Cho nên nó tùy theo thái độ, có những thái độ gọi là cương điệu đó, nổi hàm quang đó, thì từ một cái hàm quang hạt cát đó, nó có thể được nhân thành một cái hạt đá, rồi sẽ trở thành một tảng đá, trở thành một quả núi, trở thành một cái quả tu di, trở thành cả cái hành tinh và trở thành cả cái vũ trụ. Nhưng mà có những con người đó, có bản lĩnh chịu đựng đó, thì từ một cái tu di trở thành một cái hành tinh, rồi từ một hành tinh trở thành một quả núi, từ một quả núi trở thành một tảng đá, từ một tảng đá trở thành một viên sỏi, từ một trở thành một hạt cát, từ một hạt cát trở thành hư không. Khi là lớn cái nào đi nữa, họ biết cách qua giải thì nó cũng không có tác động gì cả. Cho nên nó có những cách ứng xử mà chúng ta thấy là cái cách ứng xử nào hay thì mình nên học, nhưng mà cũng có những cách ứng xử trung dung. Có người cho lúc tình huống này họ chiến thắng được, nhưng mà tình huống khác họ bị thất bại. Nhưng mà đối với những người mà họ thân thương nhất á, thì cái nỗi cảm xúc nó dâng trào lớn hơn, họ dễ vạo, họ dễ quọ, họ dễ chấp, họ dễ trước, do đó đó họ khó tháo gỡ. Cho nên là nếu như mà chúng ta gặp phải những con người như vậy, chúng ta nên cảm thông, tại vì để chúng ta có dịp giúp người kia tháo gỡ những nỗi quan kia trong cuộc đời. Do đó đừng bao giờ hãnh diện tự hào mình thuộc dạng nào. Vì cái đó đó Đức Phật nói rằng đó là một cái kiêu mạn về thành công. Rồi nếu mình là một người có khả năng, có tiềm năng, thì Đức Phật nói nó có một loại kiêu mạn thứ hai, đó là kiêu mạn tuổi trẻ. Mình thấy là cái tiềm năng của mình lớn, cái dự quyết mình lớn, cái tiền bạc mình có, sức khỏe mình có, mình có thể làm được, những người khác làm được. Thay vì mình cảm thông, mình chia sẻ với người kia, nhưng mà mình ngược lại nói rằng là tôi là người số 1, còn anh là số 2, thậm chí anh là số bé thôi, số chót. Thì lúc bây giờ là bản ngã nó được gia tăng trong cái bản lĩnh chịu đựng. Thấy gì, cái bản lĩnh chịu đựng đó nó sẽ làm cho con người trở nên vô ngã thật sự, để dám tham được chiêu hơn nữa. Thì ngược lại, những con người hãnh diện tự hào quá mức thì người đó trong cuộc đời cũng không dám gần, không dám xài đến. Thì đụng tới đó là đụng đến pháo, đụng tới B-54, đụng tới D-52 nguy hiểm lắm, đụng tới là đụng tới gọi là nguyên tử hạt nhân, mức độ công phá nó lớn. Cho nên là mình phải tìm cách ứng xử thế nào đó để cho nỗi hồng quang nó không tác động đến mình. Dĩ nhiên nếu nó có tác động thì nó tác động ở một mức độ nào đó. Vì vậy là chúng ta phải tạo dựng cái nền tảng của con người của mình về phương diện nhận thức, tình cảm, tâm lý đó. Nó giống như là cái nền tảng một căn nhà ở Mỹ nè. Chúng tôi được đọc báo cách đây khoảng vài năm thì biết rằng ở New York với lại ở San Francisco bị cái cơn động đất đó mà. Và lúc đó đó là cái độ địa chấn nó lên tới là 7 độ Richter, rất là lớn luôn. Nếu nó diễn ra ở tại đất nước Ấn Độ thì quý vị có thể tìm thấy là những cái dải là cao tầng đó sẽ trở thành những đống vật dụng, giống như là cái sự kiện đã diễn ra cách đây vài năm ở vùng Gujarat. Nhưng mà đối với đất nước Mỹ đó thì nó làm rớt mấy cái đồng đèn ở trong nhà là hết rồi, chỉ có một hai người bị tử mạng trong đó. Còn cái cầu Golden Gate thì vẫn an toàn, còn cái cầu song song với cái Golden Gate nó có một cái sự cố hơi trục trặc nhỏ rồi sau đó được phục hồi và trở thành cái cầu rất là được vững vàng, phục vụ cho đến ngày hôm nay. Như vậy là mỗi một con người nếu mà trang bị cho mình một cái nền tảng cứng về nhận thức, về tâm lý, về cách ứng xử, về kiến thức, về hành trì đó, lúc bấy giờ những nỗi hàm quan nó có thể xâm nhập, có thể xung phạm, nó có thể là tạo ra những nỗi khủng bố. Nhưng mà đối với người đó, người đó có thể hóa giải một cách rất an toàn. Giống như là cơn động đất á, cái hàm quan là một cái cơn động đất, nó không chích với mình, ngoài trừ nó có thể xuất hiện dưới là 9 độ Richter, thì lúc đó chưa biết sao. Thế nhưng mà hàm quan nhỏ nhỏ mình chịu được không ạ? Nhưng mà những nỗi hàm quan to, giống như trường hợp mà gọi là thiền sư Bạch Ẩn á, được gọi là tặng cho một danh hiệu là có đứa con rơi, thì lúc đó không biết chuyện sẽ như thế nào không ạ? Tại vì những cái cơn động đất đó nó to lắm, thì lúc đó chưa biết. Còn những loại cơn động đất nho nhỏ, cỡ 7 độ Richter trở xuống có lẽ không sao, thì cũng rất may là chưa có những cái cơn động đất như vậy, cho nên đến bây giờ thì chúng tôi vẫn an toàn. Xin đi câu hỏi khác.
Mời Di Đà Phật, kính thưa thầy, con cũng muốn đi vào trên mặt trăng mới rớt xuống cả đây, diễn tiến ở đây như thế nào thì nãy giờ. Nhưng mà con cũng xin thầy, xin phép thầy được mở buổi hỏi một vài câu và xin thầy nếu có thể thì giải đáp.
Vài câu.
Kính thưa thầy, nhận định thế giới ngày nay đó thì các tôn giáo lớn như là Phật giáo, thì Hồi giáo và Phật giáo thì chúng ta có nhận thức như thế nào về cái sự tác hại và tâm thức của con người trên thế giới, của mỗi tôn giáo và cái tôn giáo nào nó có cái tác hại tệ nhất cho loài người. Và thứ hai là trong cái tinh thần từ bi của đạo Phật thì ngoài cái vấn đề tiêu cực là chúng ta tự tu rồi chúng ta chuyển hóa người xung quanh, chúng ta có cái cách tích cực hơn để giúp những người mà lỡ bị ở trong cái tôn giáo mà có cái tác hại tinh thần mạnh và tai nạn.
Đây là hai câu hỏi rất là nhức nhối, bởi vì nó đụng đến cái bản chất các tôn giáo. Mà có một nhà tư tưởng nào đó đã khuyên chúng ta một cách rất là thận trọng như thế này: có 3 vấn đề không nên thảo luận ở đám đông. Thứ nhất đó là vấn đề tôn giáo, thứ hai đó là vấn đề chính trị, và thứ ba đó là vấn đề cá nhân. Tại vì cái mức độ phức tạp nó có thể gia tăng rất là lớn. Thí dụ như cái câu hỏi nêu ra là tôn giáo nào có giá trị lớn thì mình dám nói, mà nói tôn giáo nào có giá trị tiêu cực thì nghe nó thấy ớn quá. Ví dụ như cách đây 10 mấy năm á, chúng ta được biết đến tác phẩm của Rudy gọi là Những Vần Thơ Của Vị Thơ Tăng. Sau tác phẩm đó ra đời thì chúng ta thấy có một cái gọi là reward for justice đối với những người Muslim, tức là ai lấy được cái đầu của Rudy sẽ được trao giải thưởng là $5,000,000 hay gì đó, không à? Rồi nó có những trường hợp tương tự khác diễn ra, bởi vì khi mà những tôn giáo đó họ nghĩ rằng là có những cái xúc phạm rất là lớn đối với vị giáo chủ, đối với cái học thuyết mà họ đang hành trì, đối với cái con đường mà họ đang dấn thân, đối với cái tình thương mà họ đang gọi là ôm ấp vào trong người, thì lúc bây giờ cái sự mâu thuẫn xung đột nó có thể rất là phức tạp, rất là nguy hại. Do đó là có lẽ là chúng tôi xin gọi là không dám lạm bàn đến cái tác hại lớn của các tôn giáo, nhưng mà chúng tôi chỉ nói đến cái góc độ là chúng ta được quyền thẳng trọng dựa vào một số cái dữ liệu mà các tôn giáo khác đã có ở trên nền tảng kinh thánh của họ, và nếu như không khéo ứng dụng á, thì chúng ta sẽ biến cái đó nó trở thành gươm, dao, súng, ống, và do đó cái chết nó liên hệ đến những người đồng lòng của chúng ta, mặc dù chúng ta có thể nhân danh Thượng Đế, nhân danh Thần Linh, nhân danh Kinh Thánh, nhân danh tôn giáo này tôn giáo nọ. Thì đó là vấn đề rất là tế nhị. Chúng ta thấy rằng là ở trong Kinh Thánh Tăng Ước được xem như là kết quả của 3 năm giảng đạo của Chúa Giê-xu, nó chứa đựng rất nhiều những điều hay, nhưng mà nó ngược lại cũng chứa đựng rất nhiều điều được gọi là controversial. Cái chuyện đó là chuyện mà nó liên hệ đến một cái ngành học mà Tòa Thánh Vatican đặt ra, đó là ngành thuyên thích học, interpretation. Như vậy là cũng một sự kiện thôi, mà nếu như chúng ta lý giải nó ở cái chiều kích A, nó sẽ có ý nghĩa là A phải. Nếu ta lý giải trong chiều kích B, nó sẽ có ý nghĩa là B phải. Và do đó đứng từ góc độ Thiên Chúa Giáo nó sẽ ý nghĩa này, nhưng mà đứng từ góc độ nhà Phật thì nó có ý nghĩa hoàn toàn đối lập. Vậy đó nó có thể dẫn đến những sự xung đột va chạm về yếu tố hệ tôn giáo với nhau. Đây là cái điều mà chúng ta có thể là nên tránh, rất là nguy hiểm. Ở trong Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng là bởi vì Đức Chúa chỉ có đi giảng đạo 3 năm, cho nên những cái tông chỉ của ông, những cái mà ông cần nói, những cái ông sẽ nói, chúng ta chưa được nghe. Còn cái phần biên tập lại nó gồm có 4 bộ phận Kinh Thánh, đó là cái phần Kinh Thánh của Luca, rồi của John, của Matthew, rồi của một người nữa, phải khá vậy. Và dĩ nhiên là 4 người này biên tập từ 4 cái góc độ khác nhau, dựa vào cái quán tính kiến thức, cái nền tảng là kinh nghiệm, tập quán, phong tục, nhận định, cá tánh của mình. Và do đó chúng ta thấy là cũng một sự kiện mà 4 ông này trình bày không ông nào giống ông nào. Dĩ nhiên là trong đó nó có thể phân định ra 2 chiều kích, thì là Kinh Thánh Nhất Lãm rồi có 3 bộ, và cái Kinh Thánh gọi là đối lập cái Nhất Lãm đó là một cái quan điểm hoàn toàn khác. Chúng ta thấy là như vậy là ít nhất là trong cái phần mà trình bày về cuộc đời của Chúa, giáo pháp của Chúa là nó có 2 khuynh hướng. Một khuynh hướng gồm có 3 tác giả, một khuynh hướng là 1 tác giả. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đối với những người đệ tử của Chúa Giêsu thôi đã có những sự bất đồng. Huống hồ là nếu chúng ta là người Phật tử, nếu chúng ta là một người Thiên Chúa Giáo, nếu chúng ta là những tôn giáo khác, nếu chúng ta là một nhà chính trị, thì sự nhận định giá nó lại càng khác hơn nữa. Do đó nó rất là tế nhị. Như vậy là chúng ta có thể thấy là ở trong Kinh Thánh đó, nó có những cái câu mà nó bỏ lửng, mà hiểu theo nghĩa xấu thì nó ra xấu, mà nghĩa theo nghĩa triết lý thì ra triết lý. Cho nên là cái ngành thiên thức học nó là một cái bệ đỡ làm cho cái nền tảng học của cả tôn giáo có thể được sống còn. Ví dụ chúng tôi nói một cái sự kiện, đó là cái chết của Chúa Giêsu ở trên cây thập giá. Thì cái cây thập giá là một cái bản án tử hình nặng nhất của dân Do Thái đối với những người chống lại chính quyền Do Thái, đối với những người chống lại tôn giáo Do Thái. Và những người đó là những người mà nói theo nhà Phật được xem là dứt xỉn đà, tức là những người này hết thức chữa, không còn cái giải pháp nào để giáo dục nữa, thì phải áp dụng cái chế độ hình phạt cao thấp nhất. Khi mà Đức Chúa lịch sử được treo lên cây thập giá và đóng đinh cho đến là máu chảy ra đến độ là không còn máu để mà sống nữa, thì lúc đó đó cái câu nói của Chúa Giêsu là gì? Chúa ơi, tại sao Chúa lại bỏ con? Đó là một cái câu lịch sử trong Kinh Thánh có này. Và 3-4 bộ Kinh Thánh đều nói chuyện đó giống nhau ấy. Trong trường hợp này là Nhất Lãm. Như vậy chúng ta thấy rằng là liệu Đức Chúa Giêsu có sẵn lòng để mà chịu tội, chuộc tội cho nhân loại giống như cái nền thần học của các tôn giáo đã từng vẽ ra trong lịch sử của con người hay không? Dĩ nhiên câu trả lời là không, phải không ạ? Nhưng mà cái nền thần học là một cái cách thức để mà, trước nhất nó là một cách thức lý giải, cái đến nó là một cái kỳ thức để mà làm cho cái học thuyết của các tôn giáo có thể sống, có thể được chấp nhận ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên họ mới đưa ra học thuyết là chuộc tội, tức là Đức Chúa sẵn sàng chịu chết trên cây thập giá, chịu những cái khổ đau nhất của cuộc đời để mà cho cuộc đời được an vui hạnh phúc. Như vậy là chúng ta thấy giá trị cái nhân bản trong sự phục vụ của Đức Chúa, không ạ? Cho nên là con người nhớ đến Chúa, trước khi ăn cơm cũng niệm đến Chúa, sau khi làm việc cũng nhớ đến Chúa, mọi thứ chúng ta đều nhớ đến Chúa. Mà thay vì chúng ta phải nhớ cuộc đời, chúng ta phải nhớ con người, chúng ta phải nhớ những người giúp mình một cách trực tiếp hay gián tiếp, một những người cộng sự, những người thuộc hạ, vân vân. Nhưng mà chúng ta không nhớ, chúng ta nhớ Chúa không ạ? Ví dụ như cái lễ mà gọi là Thanksgiving của cái nền văn hóa ở Mỹ này, không ạ? Thì chúng tôi xin nói sơ sơ cái này. Vào năm 1620 thì những người gọi là Puritan là được xem là những người nổi loạn của Anh giáo, bất đồng với cái chính sách tôn giáo và chế độ đế chế tôn giáo của Anh quốc lúc bây giờ. Cho nên là đi du viên mà thường người chỉ đều là những con người bất đồng quan niệm chính trị rất là lớn. Cho nên họ tìm một mảnh đất sống mới, và cái may mắn của họ là họ đáp vào một cái vùng đất mà bây giờ nó thuộc về cái bang Massachusetts, một trong 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái mùa năm đó họ tới là vào cái mùa đầu mùa đông. Và do đó là không có hoa trái, cũng không có nông nghiệp, cũng không có trồng trọt, không có gì để sống hết. Nhưng mà những người bản địa Wampanoag đã giúp đỡ họ một cách chân tình. Và nhờ cái sự giúp đỡ đó là những con người Buddha tâm này đã sống còn một cách khỏe mạnh. Và do đó là cái mùa gọi là năm sau đó, thì họ đã tổ chức ăn mừng lễ tạ ơn, đó là vào năm 1621. Chứ vậy là bản chất của lễ tạ ơn đầu tiên chúng ta đây đó là tạ ơn con người. Nhưng về sau này cái nền văn hóa của Tin Lành giáo nói chung, hay là của những người theo Thiên Chúa giáo tại Mỹ, thì họ biến đó trở thành một cái lễ tạ ơn Chúa Giêsu lịch sử. Bởi vì Chúa đã cứu chuộc cho con người, Chúa đã mang lại cuộc sống cho con người, cho nên trong những cái khổ đau, trong những hoạn nạn thì Chúa thay hình đổi dạng làm cho con người này, giúp đỡ làm cho hoàn cảnh kia từ từ lại thế này thế kia. Cho nên là thay vì cảm ơn con người thì người ta cảm ơn người Chúa. Mà khi cảm ơn Chúa thì biết bao nhiêu con người ta kia đã bị chết không ạ? Chúng ta thấy là Đức Mỹ này mà nếu mà có chừng khoảng 300 triệu dân ăn tơ kỳ đó, thì chúng ta thấy là 300 con tơ kỳ đã qua đời trong cái ngày tạ ơn. Như vậy là chúng ta tạo ra sự sát hại, tạo ra cái sát nghiệp chứ không có tạ ơn gì cả, mà đó là dán cái quả cho cuộc đời. Và đây là những con tơ kỳ, những con tơ thì rất là bất hạnh. Do đó là chúng ta thấy nó có nhiều cái không có khó thể chấp nhận được. Cho nên là từ một cái chết gọi là bất đắc dĩ, mà bản thân Chúa chưa chuẩn bị cho sự cái chết đó, và cũng chưa chấp nhận cái chết đó, nhưng mà được cái nền gọi là thuyên thích học của Cato giáo lý giải đó là một sự chuộc tội. Và để binh bức cho học thuyết chuộc tội này thì họ mới dựng ra một thuyết gọi là Adam Eva đã ăn trái cấm của dục tính, và do đó gọi là phản bội lại cái hiệp ước với Chúa, trở thành những con người, và những con người loạn luân, phải không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là từ cái loạn luân đó nó tạo ra cuộc đời này. Rồi Chúa nói là tại vì cái người nam được Chúa tạo ra, rồi người nữ là một cái xương sườn của người nam, như vậy là người nữ là một phần xác thịt của người nam, và hai người đó đã quan hệ dục tính với nhau để có ra cuộc đời, có ra con người, và những con người đó lại quan hệ với nhau, anh em quan hệ với nhau mới có là cháu chín mới ra nhiều. Nhưng mà làm sao để lý giải được rằng là một con người da trắng mà lại sinh ra những người da đen da màu, không ạ? Và có nhiều người ta nói tiếu, chúng tôi không dám, chúng tôi xin nhắc thôi. Tức là người ta nói là nếu như là cái thế hệ gọi là cha mẹ mà sanh ra con cháu khi thì da trắng, khi thì da đen, khi thì da màu, thì cái người cha mẹ đó có thể là da bông. Tức là nó có cái hạt giống di truyền của 3-4 chất liệu này, chứ đừng khi ra cái loại này thì là người kia. Chỉ khi chúng ta nói như vậy nó là xúc phạm, tôi không chấp nhận. Nhưng mà làm sao chúng ta cấm những người khác đứng từ góc độ gọi là sinh vật học để lý giải cái nguồn gốc của loài người, không ạ? Khi mình đưa ra một thuyết, mình phải chấp nhận những cái gọi là phản học thuyết đó mà cái này một cách kia. Cho nên là dựng lên một cái học thuyết gọi là Adam Eva đã ăn phạm trái cấm, và từ đó có tội lỗi. Do đó tất cả những tội là con người nó mang cái nguồn gốc của tội tổ tông, và Chúa đã sẵn sàng chịu chết trên cây thập giá để chịu cái tội tổ tông của nhân loại. Như vậy thì chúng ta thấy là cái điều mà đứng từ góc độ của lý giải đó, chúng ta thấy hấp dẫn vô cùng. Cho nên chúng ta mang ơn Chúa thay vì chúng ta phải mang ơn cuộc đời của con người. Và cái cách thức mang ơn mà nhà Phật dạy là quan ơn tổ quốc, mang ơn những con người đồng loại, mang ơn những người chiến sĩ, mang ơn thầy tổ, mang ơn thầy cô giáo, mang ơn cha mẹ, vân vân. Tức là những cái mang ơn rất là thiết thực. Do đó đó, những cái học thức như vậy nó làm cho con người mất đi nền tảng của nhân bản, mà nó trở thành nền tảng của thân bản. Tất cả làm là để mở mang nước Chúa, để phục vụ cho Chúa, để vinh danh cho Chúa, chứ phải vinh danh cho con người, cho cuộc đời. Mà cái mà con người cần là cuộc đời và con người, chứ không phải là Chúa, không phải là tôn giáo, không phải là thần linh. Cho nên nếu như Đạo Phật dạy chúng ta là có mặt trên cuộc đời để phục vụ cho Đạo Phật, phục vụ cho ông Phật Thích Ca, thì chúng ta cũng nên từ bỏ Ngài, bởi vì Ngài ích kỷ quá, không ạ? Mà Ngài ra đời, Ngài nói là ta ra đời, ta có mặt trên cuộc đời để mang lại hạnh phúc an lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Chứ Đức Phật có nói là ta có mặt đây để cho cuộc đời phục vụ ta, hoàn toàn trái ngược. Hai quan điểm tôn giáo này là khác nhau hoàn toàn. Cho nên một cái là đặt trên nền tảng của nhân bản, một cái đặt trên nền tảng của thần bản. Hai cái nó có khuynh hướng khác nhau, và giá trị hạnh phúc và phục vụ của nó cũng hoàn toàn khác biệt. Trong khi đó thì Hồi giáo là một tôn giáo được xem như là phát sinh ra từ cái sự hỗn hợp của đạo Do Thái và đạo Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo là một cái chi nhánh phát xuất từ Do Thái giáo, rồi sau này tách lập hoàn toàn theo con đường được gọi là cách tân, theo con đường được gọi là tạo dựng ra những lề trục mới, và gọi là Do Thái giáo nó cũng xuất hiện theo một cách thức tương tự như vậy. Nhưng mà các tôn giáo này là những cái tôn giáo là đặc quyền, À, cho nên là những cái cách thức mà tách rời ra khỏi cái nguồn gốc chung á, được xem là bị cấm kỵ, và do đó bị trừng phạt, bị giết chết, và do đó những cuộc thánh chiến đã diễn ra đối với các tôn giáo này với nhau ở trong lịch sử của nhân loại, có lẽ là ai cũng biết thông qua những tác phẩm lịch sử để lại. Cho nên là đến với các tôn giáo đó, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là tôn giáo nào cũng dạy giống nhau, răng dạy người ta lấm đắt làm đạt. Nói như vậy nó chỉ đúng đúng một chiều về góc độ bản chất tôn giáo theo cái kiểu mà tốt, chứ còn trên thực tế nó có nhiều cái hoàn toàn khác. Bản chất của tôn giáo đó nó cũng có nhiều cách thức dạy con người khác nhau lắm. Ví dụ như là trong Kinh Thánh đó, có một cái câu như thế này của Kinh Tông giáo đó, đó là ta đến với cuộc đời bằng một cái gương. Như vậy là chúng ta hiểu như thế nào. Dĩ nhiên là ở trong cái giá trị triết lý của cơ đốc giáo không bao giờ có những cái ý niệm về cái gương trí tuệ, không hề có. Không hề có những cái ý niệm về cái gương của cái việc mà phá chấp, không hề có. Mà nó cái gương, nó là cái gương vật lý, tức là cái gương như là một cái loại vũ khí. Ta đến cuộc đời bằng cái gương có nghĩa là chiếu theo ta thì ta sẽ sống, không theo ta thì ta sẽ cho cái chết. Cái câu nói đó bị chặt đứt về sau đấy. Rồi để cho ta hiểu lẫn như một lời hăm dọa, ta đến với cuộc đời bằng một cây gương, ai muốn hiểu sao cũng được. Như vậy là cây gương là sức mạnh, cây gương là chân lý, cây gương là quyền hành, cây gương là tất cả, cũng được. Và cây gương là để trừng phạt, cây gương là để sát hại, cây gương là để như thế này thế kia cũng được, rất nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải thận trọng, bởi vì nó có nhiều cái chất liệu mà nếu chúng ta tin theo một cách gọi là không có nhận định sáng suốt rồi, lúc bây giờ chúng ta mang lại chất lượng khổ đau cho cuộc đời, cho con người, cho nhân loại. Và các tôn giáo đó đã từng làm chuyện đó. Tại sao chúng ta thấy rằng là những sự cực đoan về tôn giáo nó lại chỉ xuất phát ở trong Hồi giáo? Là bởi vì ngày Mohammed từ những cái năm tháng đầu thì dựng lên gọi là đạo Hồi, đã là một con người chiến sĩ mà, đi là bành trướng bằng cách là thanh gương và cái chết. Ai theo mình thì sống, không theo mình là chết. Và do đó tất cả những người theo ngài thì bỗng dưng lại có một thái độ giống như kiểu là hổ phụ sinh hổ tử, nó có một cái chất liệu truyền thừa giống nhau, rất nguy hiểm cho cuộc đời. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta sẽ bị lên án, chúng ta sẽ bị công kích, chúng ta sẽ bị không được chấp nhận. Mà chúng ta đã từng thấy là các nền văn hóa lớn trên thế giới thông qua các tôn giáo thì có nền văn hóa của Cơ Đốc giáo, nền văn hóa của Hồi giáo, nền văn hóa Phật giáo, của Ấn Độ giáo. Bất cứ một chỗ nào mà nền văn hóa Hồi giáo có mặt và được xem như là tác động đến ý thức hệ chính trị của triều đại lúc bấy giờ, thì chúng ta thấy rằng là tất cả những nền tôn giáo còn lại bị đổ nát, bị phá hoại xưa cũng như nay. Qua Ấn Độ thì chúng ta sẽ thấy tất cả những công trình văn hóa của Đạo Phật bị sập đổ trước nhất, bởi vì đó là một cái nền văn hóa vô thần, đi ngược lại nền văn hóa hữu thần. Còn những nền văn hóa của gọi là Ấn Độ giáo cũng bị sụp đổ, nhưng mà sụp đổ mức độ nhẹ hơn, bởi vì đổi một ông thần A trở thành một thần B dễ dàng, đổi từ một ông thần Brahma phạm thiên trở thành một ông thần gọi là Ala là đấng thượng đế rất là dễ. Chỉ thay hình đổi dạng chút xíu là chúng ta có được một cái hình ảnh khác, nhưng mà thay hình đổi dạng của ông Phật từ một cái ông vô thần trở thành một ông hữu thần là khó vô cùng. Cho nên dập cái nền văn hóa Đạo Phật trước, tàn phá trước, đổ nát trước thì thế nào. Và đó là cái cách mà người ta đã làm ở trong lịch sử đối với đất nước Ấn Độ nơi khai sinh ra Đạo Phật. Cho nên những cái chiều kích văn hóa nó có nhiều cái giá trị đóng góp khác nhau, nó vẫn có những cái tích cực, nó vẫn có những cái tiêu cực, nó vẫn có những cái có lợi, nó vẫn có những cái có hại trong những thời điểm lịch sử. Và giờ đọc lại cuốn sách đó chúng ta thấy hàng loạt những cái chuyện đó nó có mặt. Cho nên là mình phải biết lựa chọn là như vậy. Do đó là đến với tôn giáo đó là như là một cái cơ hội để chúng ta tìm thấy được cái giường bách thảo. Nó có rất nhiều loại cây thơm cỏ lạ, những cái loại này khác nhau, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là mình cần có loại nào. Nếu như mình thích cái mùi chanh thì cái loại hoa mà có mùi chanh là thích hợp với mình. Nếu như mình thích cái mùi hoa sen thì cái hoa sen trở thành là cái lý tưởng của mình thì đó. Cho nên nó là một sự lựa chọn. Dĩ nhiên sự lựa chọn này liên hệ đến quá tính, gọi là quán tính, gọi là nghiệp lực của mình trong quá khứ. Thế tại sao mình không sinh ra trong gia đình của Thiên Chúa giáo mà sinh ra trong gia đình Đạo Phật? Vì trong nhiều kiếp trước mình đã là một Phật tử rồi. Cái hạt giống đó nó đẩy mình trong gia đình của Phật tử rồi. Còn những người kia sinh ra gọi là con nòi của truyền thống tôn giáo A, rồi con nòi của truyền thống tôn giáo B, rồi cứ tiếp tục như vậy họ sinh ra với cái chất liệu của tôn giáo đó. Cho nên họ không gắn họ tách rời được. Mặc dù về sau này khi lớn lên dưới cái nền gọi là giáo dục tự do của Mỹ và những nước phương Tây nói chung, họ có điều kiện để tiếp xúc với lại thư viện. Bây giờ là giáo hội của Thiên Chúa giáo và giáo hội của Hồi giáo không thể gọi là bịt miệng, bịt mắt, bịt tai con người được nữa, thì lúc bây giờ họ phải công bố sự thật. Thì đó là lý do tại sao nó dẫn đến cái sự kiện vào năm 2000, Đức John Paul II đệ nhị đã gọi là công bố sám hối 7 núi tội lỗi của Thiên Chúa giáo đã tạo ra cho lịch sử loài người trong vòng 2000 năm. Đây là sự kiện mà ai cũng biết không ạ? 7 núi tội lỗi, gọi là Đức Giáo Hoàng mà dùng 7 núi tội lỗi thì chúng ta biết rằng là trong cuộc đời này biết bao nhiêu cái điều bất công mà do Thiên Chúa giáo đã gây ra trong cuộc đời. Nhưng mà học thuyết là thần học của Vatican không bao giờ chấp nhận Giáo Hoàng bị sai lầm. Nhưng mà John Paul II đệ nhị là một giáo hoàng của thời hiện đại rất là bản lãnh, nói rằng là các vị giáo hoàng trong lịch sử đã từng sai, cho nên là 7 núi tội lỗi đó đã tạo ra cho khổ đau con người. Cho nên bây giờ chúng tôi xin đại diện Cơ Đốc giáo xin sám hối tất cả những cái đạo một cách chắc tay và mong rằng cuộc đời này chấp nhận cái sự sám hối đó. Đó là một cái bản lãnh, một bản lãnh rất là hay. Cho nên nếu chúng ta đã thấy rằng là trong quá khứ cái tôn giáo đó đã từng có những lỗi lầm, đã từng có những dấu dài xâm lược, đã từng có máu đổ xương rơi thịt nát, đã từng có những bất công, đã từng có những cái chu dập gọi là khoa học, đã từng có những cái gọi là đầy đỏ cuộc đời của con người bằng những cái gọi là tòa án gọi là xử dị giáo vân vân, lúc bây giờ chúng ta nên kính nhi viện chi, bởi vì nó có những vấn đề. Bởi vì trong cái nền luật pháp học thường ta ghi lại những cái record không ạ? Tại sao người ta phải cố lập một con người nào đó? Là bởi vì để người đó ra không ai tội những người khác. Ví dụ những người mà có thái độ gọi là sex abuse hay là harassment một người nào đó, thì bỗng nhiên người đó có mặt ở một cái cộng đồng mới là những người gọi là cư dân xung quanh đó có thể được báo biết để cho người ta phòng thờ. Tại vì nó có những cơn nghiện đó, có những cái thói quen quán tính mà không bỏ được. Do đó là những cái record đó nó cũng chính là những cái để chúng ta học hỏi, để chúng ta tránh những cái vết xe lịch sử tội lỗi, khổ đau, lặng đặng của những người trước đã làm, đã bị vấp phải. Cho nên là đến với tôn giáo chúng ta phải đến với một thái độ như vậy. Chúng ta có được cơ hội quý báu hơn những người xưa rằng là chúng ta đọc được sách của các tôn giáo, cho nên chúng ta hiểu được bản chất của các tôn giáo này, sự khác biệt của nó, sự dấn thân của nó, giá trị phục vụ của nó. Và do đó đừng bao giờ chấp nhận học thuyết rằng các tôn giáo nào cũng giống nhau. Đó là sai hoàn toàn. Các tôn giáo khác với nhau cho nên mới nó ra đời. Cho nên nó giống nhau đó, nó ra đời đúng không ạ? Nếu tôn giáo A là bản gốc B của tôn giáo B thì tôn giáo A cũng là tôn giáo A thôi. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là nhiều tôn giáo ra đời, rồi trong tương lai sẽ còn những tôn giáo khác ra đời. Dĩ nhiên nó ra đời nó phải khác, giống như đảng A, đảng B, đảng C, nó phải khác nhau, nó mới có. Cho nên là chúng ta phải thận trọng chuyện đó. Còn đạo Phật phải dấn thân như thế nào, những người Phật tử phải dấn như thân như thế nào để giúp đỡ cho những con người đó từ bỏ những cái tôn giáo mà sau khi họ phát hiện rằng họ là một con người đang bị gọi là đi vào cái khuynh hướng sai lầm, thì đây là một cái câu hỏi mà đòi hỏi đến sự thách thức rất là lớn. Là bởi vì trong đạo Phật, mặc dù cái học thuyết dấn thân qua 33 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm có cách đây gọi là mấy chục thế kỷ, nhưng mà trên thực tế đó, sự dấn thân của những người còn Phật chưa có lớn lắm. Chúng ta thua xa những người tin lành giáo về vấn đề dấn thân còn Phật. Những con người tin lành giáo có thể là ăn lương, có thể là tình nguyện đứng ở ngoài gọi là công viên, tới từng ngôi nhà, đứng ở trước cửa những cái siêu thị, ở những cái nơi công cộng quần chúng để họ rảng gọi là giảng rao tin lành giáo cho những người mà họ nghĩ rằng là cần phải chia sẻ cái hạnh phúc với những người đó. Nhưng mà những người Phật tử của ta liệu dám làm chuyện đó không? Không. Ngay cả người con của mình còn không dám làm. Ví dụ như là cha mẹ đi chùa mà con đi chùa mình còn không dám rao giảng không à? Mình tôn trọng một cách tuyệt đối, rồi do đó mình nói là mình tôn trọng, nhưng thực ra mình đang bỏ lẫn đứa con của mình cho cuộc đời, cho phong ba họ táp, để đứa con đó có thể tự gọi là vươn lên sống được sống giống như những người mọi da đỏ mới sinh con ra cái nhắn đầu suối với dòng suối, sống được thì khỏe mạnh, không sống được chết luôn, rất nguy hiểm. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang tuyên truyền một cái học thuyết gọi là tự do cho những người thân của mình, nhưng mà thực ra chúng ta đang gọi là đặt họ trong một cái tình huống thử thách quá lớn, và đã đúc bản chất của họ, bản lĩnh của họ, kiến thức của họ chưa đủ sức để vượt qua những cái thử thách này. Cho nên là những người cha mẹ bỗng dưng chúng ta phải có trách nhiệm đối với những người con cháu của mình, đối với những người thân của mình. Chỉ như là chúng ta hướng dẫn, chúng ta giải thích, chúng ta thuyết phục, chúng ta phân tích, chúng ta làm bằng cách này bằng cách nọ để cho những người thân của mình hiểu được cái giá trị chánh pháp chân lý mà mình đã dấn thân để người đó đi theo giống như các tôn giáo khác đã làm. Xa hơn nữa là chúng ta gọi là tìm đến những con người có khác ý thức hệ tôn giáo với mình, bằng cách là chúng ta có thể trước tác những tác phẩm liên hệ đến sự kiện lịch sử, những cách thức mà là tổ chức giao điểm đã làm, những cái cuốn được gọi là giải hoạt Cato giáo, trình bày về bản chất của tôn giáo Cato trong lịch sử mấy ngàn năm của nhân loại. Ví dụ như là công giáo chính sử, đức tin công giáo, bằng những cái sự trích dẫn mà tác giả của những sự trích dẫn này chính là Hồng Y, chính là Giám Mục, chính là Tổng Giám Mục, chính là các linh mục, chính là các nhà thần học. Họ ở trong cái truyền thống đó, rồi họ thấy những cái là những cái chưa hoàn thiện trong hệ thống đó, cho nên họ viết là thành sách, từ bỏ tôn giáo trở thành đời sống của người thế tục nhiều lắm. Tức là đọc những tác phẩm đó chúng ta thấy hàng loạt, bây giờ những tác phẩm đó có mặt ở trong gọi là các thư viện lớn đó. Cái đó là chúng ta có thể tránh được. Như vậy là bằng cách trước tác những tác phẩm, chúng ta có thể gieo những hạt giống của chánh kiến. Dĩ nhiên tác phẩm đó phải là tác phẩm đúng đắn, vì tác phẩm đó phải là tác phẩm của sự khai phóng, vì tác phẩm đó phải là tác phẩm của con đường dẫn thẳng vào phục vụ. Lúc bây giờ chúng ta gieo vô những hạt giống của chánh kiến, rồi của chánh tư duy, và dẫn đến cái chánh nghiệp chánh nặng cho cuộc đời. Như vậy rất là hay. Cái con đường thứ hai nữa là chúng ta có thể làm bạn thân với những người đó. Rồi bằng cái cách thức làm bạn thân thì chúng ta mới có thể là chia sẻ niềm vui nỗi buồn kiến thức của mình với người kia một cách an toàn, phải không ạ? Chúng ta khó có thể gọi là ngồi đối thoại với người mà chúng ta gọi là kẻ thù, nhưng mà chúng ta có thể sinh hoạt với cái người mà người đó có thể là một người Cơ Đốc giáo, người đó có thể là một người Hồi giáo, người đó có thể là một tôn giáo nào khác, chúng ta có thể làm bạn với người đó. Thì dĩ nhiên là lúc đầu làm bạn thân đừng bao giờ lấy tôn giáo ra, vì tôn giáo nó sẽ trở thành một cản lực. Nghệ thuật có thể trở thành một sự hấp lực lớn để cho người ta ngồi lại với nhau, mà tôn giáo trở thành một cái gọi là biên giới làm cho con người trở thành kẻ thù của nhau. Đó là trường hợp của gọi là Palestine và Israel, đó là trường hợp của Pakistan và India, đó là trường hợp của nhiều cái tình huống khác, Đông Đức và Tây Đức vân vân. Cho nên là chúng ta đến bằng một cái tình thân để chúng ta chia sẻ. Vì trong cái quá trình chia sẻ chúng ta nói là những điều mà mình cảm thấy là hay, mình học được, mình được hạnh phúc. Dĩ nhiên những người kia nếu là một con người có sự rộng lượng đón nhận thì họ sẽ chấp nhận những giá trị này và họ từ bỏ những giá trị mà họ đã theo rồi. Còn những sự áp lực cực đoan nó sẽ dẫn tới những cái tác dụng mà đôi lúc nói theo một vài triết học nào đó nó giống như một cây đinh. Ý thức tôn giáo của người như một cây đinh, càng đập vào nó càng lún lút sâu. Tức là tưởng rằng là chúng ta phải đánh mạnh, chúng ta phải cấy vào những hạt giống này thế kia để cho người kia thức tỉnh, nhưng mà càng làm mạnh thì nào thì người kia càng bảo vệ cái quan niệm truyền thống của mình. Và do đó, cái đinh bảo thủ, cái đinh chấp mắt, cái đinh thỏa mãn với tôn giáo mình đang có càng lún sâu vào trong miếng dán, cái miếng gỗ tôn giáo mà họ đang theo. Thế nên nó là cả một nghệ thuật, nó đòi hỏi đến cái sự dấn thân rất là khôn khéo của mình thì mới có được thành công và kết quả. Và trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói rằng là Đức Phật có những cái hạn chế, đó là Ngài có thể độ rất là nhiều người nhưng mà không thể độ được những người không có duyên. Những người khác tôn giáo có thể là những người không duyên với Đức Phật. Còn nói theo gọi là Kinh Thánh Cơ Đốc giáo thì họ nói rằng đó là những con chim ngoài đàn. Còn những người gọi là tín đồ là những con chim ở trong đàn. Cho nên là những con chim ngoài đàn là những con chim mà không bận tâm lắm. Cho nên lòng từ bi của tôn giáo này là có giới hạn. Họ đầu tư tạo điều kiện cái quyền ưu thế cho những con chim trong đàn trước, rồi sau đó mới những con chim ngoài đàn. Nhưng mà nhà Phật thì khác. Nhà Phật nói rằng là ngay cả nhất sinh đệ Đức Phật cũng thọ ký thành Phật không ạ. Ngay cả gọi là dân địa ngục, tức là dân anh chị đó, dân đầu trâu mặt ngựa, dân đâm thơ chém mướn, dân mà gọi là bất chấp về nhân quả đạo đức trong cuộc đời, Đức Phật và các người ta phát nguyện làm bạn với người đó bằng cách là xuống địa ngục. Cho nên là phải làm bạn với những con người đó thì mới đổi được những người đó. Còn trong cuộc sống thì chúng ta có thể chúng ta cầu cho những người trong địa ngục là bị đọa địa ngục nhiều hơn nữa để mình được thoải mái. Không thể chứ. Trên cuộc đời chúng ta đã từng ứng xử như vậy, chúng ta quyên rũ cho một cái chế độ nào đó gọi là bị đỏ đi ngục đề này kiếp để mình sống không có bị khổ đau. Nó khác là tinh thần và thái độ của Đức Phật. Cho nên là dấn thân để mà chuyển hóa những người khác tôn giáo với mình không phải chuyện dài, là bởi vì chưa chắc chúng ta nói đúng mà người ta nghe. Chưa chắc. Còn những con người mà có bản lĩnh thật sự thì bỗng nhiên người ta nghe mà không cần mình phải chuyển hóa nữa, họ đỡ đạo. Ví dụ bây giờ có rất nhiều người phương Tây ở Mỹ, ở Pháp, Anh, Đức, Úc và những nước tiên tiến khác bỗng dưng là theo đạo Phật. Họ thấy được cái chất liệu giáo lý đạo Phật dựa trên nền tảng của tự lực, mà con người phương Tây là con người của tự lực mà, con người của khoa học, của kỹ thuật, của những cái tiến bộ của silicon, là đó những con người rất là logic, rất là lý trí mà đạo Phật dạy những chất liệu này. Nhưng mà rất tiếc trong hành trì thì chất liệu đó trong đạo Phật là không có nhiều. Cái tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật á, nó sẽ làm cho đạo Phật giống như các tôn giáo mà họ đã từng là một thành viên. Cho nên không khéo đó, để vũ lúc nào đó đó họ đổi một cái viên kẹo A thành một viên kẹo B. Dĩ nhiên viên kẹo B này là viên kẹo B gọi là chocolate, còn viên kẹo kia là kẹo đường không ạ. Thì có hấp dẫn hơn chút xíu thôi, rồi cuối cùng họ cũng chán. Do đó đó là để cho đạo Phật trở thành một cái hấp lực thật sự đó, thì chúng ta phải cấy thật nhiều, chúng ta phải polish, phải đánh bóng, gọi là những cái gọi là tâm gỡ cắt nó đi hết, tỉa nó hết để cho cây bồ đề nó sáng sủa chút xíu. Thì người ta đến với cây bồ đề, người ta cảm thấy được an vui thoải mái mát mẻ dưới cái tàn của cây bồ đề rồi, thì tổng của họ tới là. Bây giờ nếu chúng ta không tỉa những cái tâm gỡ cho cây bồ đề thì chúng ta sẽ khó giữ chân những con người khác đạo, từ bỏ đạo còn đến với đạo của mình. Bởi vì cái thực tế vẫn là cái mà con người cần, chứ không phải là cái học thuyết. Cái học thuyết đạo Phật rất là hay, rất là siêu việt, nhưng mà thực tế nó là một cái khoảng cách rất là lớn và lúc trái ngược hoàn toàn. Đó là điều mà những người mà có cái ưu tư cho cái tương lai, cái vận mệnh của Phật giáo, bỗng dưng có những niềm buồn và nỗi đau rất là nhiều, không ạ? Quý vị cũng từng có những niềm buồn như vậy, chúng tôi cũng đều có những nỗi đau như vậy. Nói ra thì bức cây động rừng, không nói ra đó thì cái truyền thống đó đó nó có thể giữ theo cái cách thức mà nó không phù hợp với ở một góc độ nào đó với tinh thần của Đức Phật dạy. Cho nên tất cả những cuộc giải phẫu đều mang lại cơn đau, nhưng mà cái điều mà chúng ta hy vọng là sau cuộc giải phẫu người đó có một sức khỏe tốt. Cho nên có những lúc chúng ta phải giải phẫu giữa phong tục tập quán mà nó bị ảnh hưởng từ gọi là của đạo Khổng giáo. À, trong mấy ngàn năm hòa quyện nền văn hóa giữa Trung Hoa và Việt Nam, cho nên là chúng ta phải mạnh dạn làm những chuyện đó. Bằng không á, thì chúng ta tôn sùng những cái truyền thống văn hóa mà vốn không phải của đạo Phật, rồi chúng ta gọi là xưng dương nó, cho nó là chân lý, tức là bảo vệ nó, truyền thừa đó, rồi đến lúc chúng ta truyền thừa đến độ mất luôn cái gốc rễ của mình, không ai. Thì tương tự làm một cái công tác như vậy, làm cuộc cấp tăng như vậy, làm cuộc giải phẫu như vậy, thì bỗng dưng là nó sẽ tạo một cái áp lực rất lớn để cho những người khác đạo theo mình. Cho nên cái con đường gọi là giúp cho những người khác đạo đến với đạo Phật vẫn là con đường của gọi là hai chiều. Chiều thứ nhất là chúng ta phải dấn thân, chiều thứ hai là chúng ta phải cấp tăng nội bộ. Dấn thân nó đòi hỏi đến phương pháp, đòi hỏi đến công cụ, đòi hỏi đến phương tiện, đòi hỏi sự khôn ngoan, đòi hỏi với cái sự gọi là vô ngã vị tha. Còn cái gọi là cải cách nội bộ đó đòi hỏi đến một cái bản lĩnh, một thái độ chịu đựng những lần tên mũi đạn của những truyền thống hay là đã được tô bài mấy ngàn năm qua. Mình dám đi ngược lại cái đó thì mình dám chấp nhận những cái khổ đau cho bản thân, nhưng mà nó sẽ được lợi lạc cho những người khác. Cho nên nó là một quá trình của sự dấn thân phục vụ. Vậy đó, nó đòi hỏi đến tất cả những người Phật tử, nó đòi hỏi tất cả những người tu sĩ. Và bản kinh Duy Mật Gặp ra đời để xác định cái vai trò dấn thân rất là lớn của người tu sĩ tại gia. Rồi cái Bồ Tát Giới gọi là U Bà Tát cũng là một cái tác phẩm thứ hai dạy về tinh thần dấn thân đó, và nó mở ra một cái không gian phục vụ cho những người Phật tử rất là lớn. Không phải có những nhà sư, những sư cô mới làm công việc hoằng pháp, mà những người tại gia có thể làm vai trò hoằng pháp hiệu quả không thua kém gì những người xuất gia. Bởi vì với tư cách là người tại gia, quý vị có được điều kiện gần gũi, làm bạn, kết thân, đồng sự, hòa quan đồng trần với những người khác đạo. Còn với nhà sư thì khó. Ví dụ như là nhà sư mà mặc chiếc áo tu sĩ lên một cái học đường giảng thì các sinh viên khác tôi giáo nói: ông này muốn cạch vớt tôi hả? Cho nên ông đó có giảng hay cái nào đi nữa, người này vẫn có một cái bias trước nhất là trong đầu, do đó khó có thể chấp nhận lắm. Nhưng mà nếu quý vị mang hình ảnh của một người tu sĩ mà không tự xưng mình là một người Phật tử, mà mình nói những điều hay lẽ phải, thì lại nói: ùa, cái triết lý này hay quá, tôi phải làm, tôi phải học. Học xong rồi nói: cái ông mà tạo ra triết lý là ai? Chúng ta nói là ông Phật, người ta chấp nhận dễ dàng hơn. Còn nói ông thầy chua mà dạy cái đó là người ta sợ liền, bởi vì sợ mình trở thành một người khác tôn giáo với truyền thống mà mình đã làm. Cho nên vai trò của người sĩ rất là lớn. Ví dụ chúng ta có thể dấn thân làm cái cách thức gọi là các đài truyền thanh. À, ví dụ như là cư sĩ Giao Minh Thế, cư sĩ Tại Kim và nhiều cư sĩ khác ở bên Cali. Hoặc là chúng ta có thể làm những cách mà quy mô hơn, như là người Đài Loan đã làm, đó là mở các đài truyền hình. Một đất nước nhỏ bé có mặt gọi là chưa có nhiều về phương diện gọi là chính trị và hành chính, Và cái đạo Phật ở trong đất nước này cũng có mặt trong từng gọi là 28 năm trở lại đây, giống như là đạo Phật của Việt Nam quên mà nó qua kìa. Ấy thế mà cái thành tựu Phật sự của những người Đài Loan so với những người Việt Nam giống như là gọi là núi cao và vực sâu. Đó là sự thật. Họ có đến 6 đài gọi là truyền hình phát 24/24, rất là phong phú, đa dạng. Còn chúng ta chưa có một đài nào. Chúng ta cũng chưa có những cái đài gọi là truyền thanh trước năm 75 thực thụ. Chúng ta lâu lâu ăn ké một giờ của một cái đài nào đó, chúng ta trả mỗi tuần gọi là một số tiền nào đó thôi. Chúng ta chưa có đài. Nhưng mà các tôn giáo, các cái Phật giáo của Đài Loan đã làm được chuyện đó. Và vai trò của người đại gia cũng rất là lớn. Bởi vì hiện nay có một nhà sư mới xuất gia được mấy năm thôi, nhưng mà trước khi xuất gia ông đã từng là một đại thư gia có tấm lòng với Phật pháp. Cho nên tất cả gia tài sự nghiệp của ông ta, ông ta đổ dầu là mua một cái đài truyền hình lớn phát sóng giảng đạo quan pháp. Cho nên vai trò người đại gia dễ làm ở trong những tình huống cụ thể so với người xuất gia, bởi vì người đại gia có tiền, có thể làm chuyện này chuyện nọ, người xuất gia là không được. Do đó là chúng ta cần phải đến để hỏi đến cái sự đóng góp và tuệ giác tập thể, cái chất xám tập thể, cái dấn thân tập thể, thì cái cách thức, nếu đó là chất xám tập thể, đó là hình ảnh của ngàn ngàn mắt. Đó là cái sự dấn thân tập thể, đó là hình ảnh của ngàn tài. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ làm solo, phải liên kết, phải nối kết các hệ phái, các giáo phái, phải bỏ đi cái đạo địa phương, vùng miền, phải bỏ đi những cái gọi là giáo hội A, giáo hội B, giáo hội C. Lúc bấy giờ chúng ta mới đoàn kết lại với nhau, trở thành gọi là thiên thủ và thiên nhãn. Chúng ta có những hành động đó, nhưng mà chúng ta không có những sự kiện đó trong cuộc đời. Chúng ta có những phương pháp đó, nhưng mà chúng ta chưa có những sự dấn thân như vậy. Cái đó là cái mà đạo Phật thì thua so với các tôn giáo khác. Còn các tôn giáo khác, bởi vì họ không có gì cả, họ thấy nước lã thành hồ, cho nên họ phải lấy cái phương pháp luận của đạo Phật, lấy cái công thức của nhà Phật, lấy những cái cách hay của nhà Phật để họ làm. Rồi mà mình tưởng rằng là đó là những cái đóng góp của họ, cái mới của họ, là thực ra toàn bộ là của đạo Phật. Ngay cả kiến trúc của các nhà thờ ở trong cái thế giới của châu Âu, nếu chúng ta nghiên cứu về cái cuộc giao lưu văn hóa lớn giữa gọi là Hy Lạp rồi dẫn đến là gọi là La Mã với đất nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau Tây Lịch, thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái nền kiến trúc văn hóa đó đều mang cái ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, của đạo Phật cả. Bởi vì những cái công trình gọi là tháp miếu đền đài của nhà Phật, những cái vòm cong, những cái máy cong, những cái máy cao của nhà Phật bây giờ đã được thì chúng ta gọi là cách văn hóa, cách điều hóa theo dạng thức này của dạng thức kia thôi. Cho nên chúng ta tưởng rằng nó là một cái quan toàn mới, mà thực ra là một cái tương tác văn hóa, cái tiếp biến văn hóa, cái gọi là nhào nặng văn hóa để lấy những cái gì mình cần lại. Cái đó là học tới về phương tiện thôi. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta rất nhiều nhưng mà chúng ta không làm được, bởi vì chúng ta nhiều quá, chúng ta lúng túng không biết xài cái nào, cái chiêu nào cũng hay trơn. Cho nên cuối cùng chúng ta không xài chiêu nào hết. Còn có nhiều người không có chiêu nào, cho nên phải cố gắng luyện một chiêu, lấy một cái chiêu. Nhiều khi cái người học lớn học ngon hơn cái người học thiệt, phải không ạ? Chúng ta học thiệt chúng ta được truyền thừa đàng hoàng thì chúng ta không thấy giá trị của nó. Còn có người bị cấm học, người không cho học thì bỗng dưng họ phải có thái độ học nghiêm túc. Vì không học nghiêm túc thì làm sao có được cái gì gọi là ngon hơn những người trong truyền thống đó, phải không ạ? Cho nên là chúng ta có thể không khéo lâm vào tình trạng của những người có truyền thống mà không học nghiêm túc, không làm nghiêm túc. Còn những người ta không có truyền thống đó, ta học lớp nhưng mà ta làm nghiêm túc, cho nên cái giá trị của họ là những cái mà chúng ta có thể học được để nhìn lại mình về phương diện dấn thân và phục vụ.